cũng cẩn trọng trong sự thuyết pháp. Bài này sẽ do Ni sư Liễu Pháp thuyết giảng với sự điều hợp của Đại đức Pháp Đăng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta hãy trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya, chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Xin cung thỉnh Đại đức Minh Hạnh.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thanh chính. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, ngay cả bậc pháp vương cũng cẩn trọng trong sự thuyết pháp. Những bậc giác ngộ đều tôn quý pháp bảo. Chúng con xin cung thỉnh Đại đức Pháp Đăng từng đi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya. Dạ, con xin đọc phần văn của bài học hôm nay ạ. Ngay cả bậc pháp vương cũng cẩn trọng trong sự thuyết pháp. Những bậc giác ngộ đều tôn quý pháp bảo. Con sư tử này các tỷ kheo vào buổi chiều từ hang đi ra. Sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân. Sau khi nó duỗi chân, nó ngó xung quanh cả bốn phương. Sau khi nó ngó xung quanh cả bốn phương, ba lần nó rống tiếng rống con sư tử. Sau khi ba lần rộng chuyển rộng con sư tử, nó đi ra tìm mồi. Nếu nó vô bắt con voi, nó vô bắt rất cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Nếu nó vô bắt con thịt ngưu, nó vô bắt rất cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Nếu nó vô bắt con báo, nó vô bắt rất cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Nếu nó vô bắt các con vật nhỏ khác như thỏ hay mèo, nó vô bắt rất cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Vì cỡ sao? Mong rằng uy lực của ta không có thất bại. Con sư tử này các tỳ kheo là đồng nghiệp với bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi Như Lai thuyết pháp cho hội chúng, tức là rộng tiếng rộng con sư tử. Này các tỳ kheo, nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, Như là thuyết pháp hết sức cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Nếu Như là thuyết pháp cho các vị tỷ kheo ni, Như là thuyết pháp hết sức cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Nếu Như là thuyết pháp cho các hàng nam cư sĩ, Như là thuyết pháp hết sức cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Nếu Như là thuyết pháp cho các hàng nữ cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng phàm phu, cho các người bắt chim hay xin ăn, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chú đáo, không phải không cẩn thận, chú đáo. Vì cỡ sao? Vì Như Lai là Phật tôn chẳng pháp, này các vị kheo là bậc tôn kính pháp. Dạ Nam Mô Bụt Thầy á, con trình cung thỉnh đại đức Phật đăng từ bi trực giảng bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Thầy á.
Alo, alo, quý vị nghe không? Thì bây giờ tùy đi sư thôi, thôi bữa hôm nay thì cũng đi sư cũng cực cặc thôi để đi sư điều họp đi, này pháp đang giảng. Ở trong cái bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy đối với một cái vị chánh đẳng giác mà cái cách thuyết giảng của ngài cũng rất là cẩn trọng. Cái cẩn trọng ở đây là mình nói đến cái toàn tâm toàn ý, mà Đức Thế Tôn này là một vị pháp vương, có nghĩa là ngài đã thấy được những cái pháp nào là pháp trắng pháp đen, mà pháp nào là pháp nhân pháp quả, mà pháp nào pháp hướng thượng pháp hướng hạ, pháp nào có tội và pháp nào không có tội. Và ngài thuyết giảng đó, ngài nêu lên đó, ngài nêu lên vì cái lợi ích cho chư thiên và loài người. Và đối bậc Thế Tôn vì chánh đẳng giác á, ngài là vị đạo sư mà trong khi rất là nhiều những chúng sanh chưa có quy ngưỡng, chúng ta phải hiểu như vậy đó. Thì chúng ta mới thấy, chúng tôi muốn nói ở điểm này thì quý vị thấy Đức Thế Tôn mà thuyết luôn cả những vị chư thiên phạm thiên, những vị này cũng có nghe chứ không phải là không có nghe. Mà trong khi những vị này nghe thì những vị này có thể khởi lên những sự suy nghĩ. Thì một chút xíu nữa chúng tôi trình bày vào sâu thì chúng tôi sẽ đưa lên những cái câu chuyện và đưa lên những cái lý pháp để quý vị thấy. Nên cái bài học này muốn nói đến ngay cả bậc pháp vương cũng cẩn trọng trong cái sự thuyết pháp. Và chúng ta nghe được cái bài học này thì chúng ta thấy được cái sự vô vàng, cái ân đức vô lượng của vị chánh đẳng giác. Và chính vì như vậy nên sau khi một cái thời gian dài, các cái sự hình thành lớn mạnh của Phật giáo, và sau này thì chúng ta nghe những cái cách thuyết giảng mà một số các vị đó gọi là phương tiện thuyết giảng. Và nếu mà chúng ta là một cái vị suy nghĩ về cái sự tồn vong của Phật pháp đó, thì chúng ta thấy những điều này nó có nhiều cái điều mà cần phải suy nghĩ, có nhiều điều mình phải bận tâm rất là nhiều. Như vậy thì ở trong cái bài học này muốn nói đến những cái bậc giác ngộ như là một những cái vị chánh đẳng giác á, thì được ví dụ như con sư tử vậy. Con sư tử thì thường thường thì quý vị biết con sư tử vào buổi chiều thì từ hang đi ra đi kiếm ăn á, thì con sư tử đó duỗi những cái chân trước hay chân sau và ngó quanh cả bốn phương, bốn phương là đông tây nam bắc. Mà chúng ta thấy khi mà ngó xung quanh như vậy, cả bốn phương như vậy và gống lên tiếng gống sư tử, thì chúng ta thấy đối với vị chánh đẳng giác á, ngày thuyết pháp á, thì hàng chư thiên phạm thiên, tất cả những vị sa môn bà la môn, mà những chúng sanh nào là những người có trí đó, thì họ theo dõi cái lời giảng của Thế Tôn. Và chúng ta thấy một cái sự hoằng pháp lâu dài của Đức Phật, nếu mà nói về cái thời gian dài á, thì có rất là nhiều những người ngoại đạo họ tìm cái cách này cách kia để họ tìm cái lỗi để họ công kích Thế Tôn, nhưng mà họ không có tìm thấy được điều này. Vì sao vậy? Vì Thế Tôn là vị chánh đẳng giác, ngài cũng như con sư tử không có sợ hãi, và ngài nói ra điều gì đó là ngài đã thành tựu được điều đó, và ngài nói như thế nào thì ngài làm như thế đó, và ngài làm như thế nào thì ngài nói như thế đó. Và chính vì như vậy nên cái vị vô thượng, cái vị chánh pháp vương tuyên bố lên là ngài thuyết pháp rất là cẩn thận, chu đáo chứ không phải là không cẩn thận. Và đưa ra cái hình ảnh ví dụ như là dồn những cái loại thú như là thủy ngư, thì chúng ta cũng như là thấy như con trâu rừng thì nó rất là to, thì con sư tử nó mồ bắt con câu rừng nó cũng rất là cẩn trọng. Thì chúng ta thấy điều này cũng giống như là những cái chúng sanh ở đời này, là những vị chư thiên phạm thiên, những vị sa môn bà la môn, những người có cái trí tuệ. Thì Thế Tôn mà thu phục những người này đó, thì ngài thu phục á là cũng rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Những cái gì ngài thuyết giảng á, thì ngài trình bày rất là cẩn thận, chứ không phải là không cẩn thận. Rồi ngài thí dụ cho đến khi mà bắt những cái loài báo hay là những cái loài vật nhỏ như thỏ mèo hay là những cái loài nào đó, thì loài sư tử đó, bắt vồ cũng rất là cẩn trọng. Thì chúng ta thấy ở trong cái hội chúng của Đức Thế Tôn đó, thì chúng ta thấy có 8 hội chúng. Đó là hội chúng chư thiên, phạm thiên, hội chúng sa môn, bà la môn, hội chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, hội chúng nam nữ cư sĩ. Thì nói chung vô những hội chúng các cái vị hay bà la môn á, gia chủ hay là nam nữ cư sĩ á, thì những cái hội chúng này không có ngoài. Vì Thế Tôn nó có những hội chúng như vậy, nên khi mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp á, có những người họ cũng có thần thông, họ cũng có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông hoặc là túc mạng thông, là những vị mà ngoại đạo, những cái vị phạm thiên, những vị chi thiên họ cũng nhớ được điều này. Nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta chỉ nghe cái ở một cái điểm bình thường đó, thì chúng ta không thấy được cái sự sâu xa này. Còn khi mà chúng ta nghe những cái sự sâu xa đó, thì chúng ta mới thấy tại sao Đức Thế Tôn ngày nói lên cái đoạn này, và ngày tuyên bố giữa hội chúng cái đoạn kinh này. Và chúng ta thấy là một vị chánh đẳng giác á, khi ngày thuyết giảng đó, thì trong cái hội chúng nào đó thì ngài cũng thuyết giảng với văn nghĩa cụ túc. Và thường thường quý vị thấy một vị mà có 4 vô ngại giải đó, là có pháp vô ngại, có nghĩa vô ngại, có ngữ vô ngại, và có biện tài vô ngại. Thì là vị chánh đẳng giác á, thì ngài á có 73 cái loại trí, ở trong đó có 4 cái loại trí mà vô ngại giải trí đó. Thì 4 vô ngại giải này á, cộng với cái nhất thiết chủng trí, hoặc là cái vô chướng ngại trí, cái đại bi định trí, cái song thông trí, cái quyền liệt thắng trí, cái cứ tiền miên trí, và nhất thiết chủng trí đó, thì những cái trí này á, chỉ có nơi cái vị chánh đẳng giác là 6 cái loại trí, sau khi mà cái 4 vô ngại giải là cái trí vô ngại, cái ngữ vô ngại, cái biện tài vô ngại, cái nghĩa vô ngại đó. Đó là những cái trí mà một vị mà A La Hán kinh văn mà có tuệ phân tích đó, thì phải có 4 vô ngại giải này. Còn Thế Tôn đó, thì ngài vẫn có 4 vô ngại giải này, và cộng với 6 cái loại trí mà nhất thiết chủng trí, hoặc là vô chướng ngại trí, hoặc là cái quyền liệt cấn trí, ý kiến về miên trí đó, là ngài biết được cái căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh. Nên cái quyền liệt cấn trí là ngài biết cái quyền đó, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền của chúng sanh đó, quyền nào mạnh, quyền nào yếu, và cái tính quyền đó cần được thuyết giảng với người nào, tấn quyền cần được thuyết giảng khích lệ với người nào, niệm quyền cần được thuyết giảng khích lệ với người nào, định quyền cần được thuyết giảng khích lệ với người nào, tuệ quyền cần được thuyết giảng khích lệ với người nào. Dù người đó là những cái vị như là Sách Cá Cá, là người có trí tuệ rất là nhiều, mà có nhiều cái cuộc biện luận mà các cái ngoại đạo sư đó không có thể nào mà biện luận được với Sách Cá Cá. Nhưng mà Sách Cá Cá khi gặp Thế Tôn đó, thì Sách Cá Cá không có thể nào vượt qua được với cái nhất thiết chủ trí của ngài, với cái đại bi định trí, hoặc là cái ý cứ tiền miên trí, ngài biết được cái tùy miên nào, phiền não nào của những người đã chưa có đoạn trừ hoặc là đoạn trừ được. Đức Thế Tôn ngài biết như vậy. Nên khi mà nói đến những cái hội chúng mà được Thế Tôn thuyết giảng đó, thì chúng ta thấy những cái trí hay là những cái quyền này á, là ngài biết được cái tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền. Bởi cái quyền liệt thắng trí là ngài biết cái quyền nào của chúng sanh nó mạnh, và cái quyền liệt quyền nào của chúng sanh nó yếu. Và ngài biết được cái tùy niên phiền não của chúng sanh đó, như là tham tùy niên, hoặc là sân tùy niên, hoặc là si mê tùy minh. Mà chúng ta thường nói những cái cá tánh á, như là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh tầm, tánh giác, hoặc là cái tánh hỗn hợp. Thì mỗi người đó có cái sự quân tập luân hồi, và chính cái sự quân tập luân hồi đó, mỗi người đó có cái sự mạnh yếu của tham tùy niên, sân tùy niên, si tùy mê, hoặc là tính tàm, hoặc là tính giác, hoặc là tính hỗn hợp, tùy theo những cái chứng sanh do tái sanh nhiều đời nhiều kiếp, và cái sự sai khác đó Thế Tôn này biết được. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn này thuyết giảng cho tất cả những cái hàng nam nữ cư sĩ đó, thì chúng ta vẫn biết được mới cái nhất thiết chủng trí á, ngài đã thấy được chúng sanh á, như là những cái sen được mọc lên trên mặt nước, và cái sen đó được ví dụ cho cái sự giác ngộ của mỗi chúng sanh ở trong mỗi cái giai tầng trong xã hội, có thể là sắc đế lì, có thể là bà la môn, có thể chư thiên phạm thiên, có thể là nam nữ cư sĩ, có thể là những vị sa môn, những du sĩ nữ, du sĩ nam, những người đó mà được Đức Thế Tôn mà quán xét và chúng Đức Thế Tôn người tế độ đó, thì ngài coi những cái căn cơ trình độ, những cái tánh hành của những người đó, và những người đó được tục sinh như thế nào. Mà tục sinh có nghĩa là có chánh niệm trong lúc là tục sinh, rồi có chánh niệm trong lúc nhập thai, hay là như thế nào đó, Thế Tôn ngài biết được. Nên chúng ta thấy tôn giả Sa Huy Út Tá thống kê về bốn cái loại nhập thai đó. Cái loại nhập thai thứ nhất là cái loại nhập thai không có chánh niệm, rồi nhập thai không có chánh niệm là tụ thai không có chánh niệm, mà xuất thai không có chánh niệm, đó là hạng phàm phu vô phần. Còn cái vị mà nhập thai có chánh niệm, mà trụ thai không có chánh niệm, xuất thai không có chánh niệm là những vị phàm phu hữu phần, trở thành những vị thánh, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, hoặc là A La Hán sinh văn thường. Rồi có những vị mà giáng sanh có chánh niệm, nhập thai có chánh niệm, thì đó là những vị sinh văn thượng thủ, những vị đại sinh văn. Còn những cái vị nhập thai mà nhập thai cái chánh niệm, trụ thai cái chánh niệm, xuất thai cái chánh niệm đó là vị A La Hán chánh đẳng giác. Thì ngài Sa Huy Bồ Tát này thống kê lại có bốn cái loại nhập thai thôi. Một là phàm phu không có đắc đạo quả, hai là phàm phu đắc được những cái thần thánh, những vị A La Hán sinh văn thường, hoặc là phàm phu rồi đắc quả A La Hán trở thành sinh văn thượng thủ, hoặc là phàm phu rồi đắc quả A La Hán thành vị chánh đẳng giác như là Đức Thế Tôn như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy những cái vị đệ tử như ngài Sa Lập Phất Kiên chứng đắc đạo quả rồi thống kê lại những cái sự nhập thai đó và tuyên bố không có loại nhập thai nào mà Thế Tôn không biết. Như vậy là nói chung vô đó là tất cả phàm phu nhập thai, trụ thai và xuất thai không có chánh niệm, đó là những cái kẻ phàm phu vô phần, là những người đó mình gọi là như là những người mà tu hành để bổ túc ba la mật để chưa có thành thánh nhân vậy. Còn những vị mà có khả năng để thành thánh nhân á, là những vị đó có khả năng để thành tinh văn thượng thủ, tinh văn thường đó, thì vị đó có một thời gian chánh niệm, có nghĩa là chánh niệm nhập thai, nhập thai vào trong thai bào, và trụ thai thì không có nhớ, xuất thai thì không có nhớ, đó là hạng tinh văn thường. Còn hạng tinh văn thượng thủ hay độc giác Phật á, là những cái vị đó nhập thai có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, nhưng mà xuất thai thì không có chánh niệm. Còn những vị A La Hán chánh đẳng giác thì giáng sanh cái chánh niệm, nhập thai cái chánh niệm, xuất thai cái chánh niệm, đó là những vị A La Hán chánh đẳng giác. Như vậy thì những cái điều này chúng ta thấy Đức Thế Tôn từ ngày đã thấu triệt cái bậc pháp vương, ngày thấu triệt tất cả các pháp như vậy, nên khi ngày thuyết có liên quan đến cái sự giác ngộ tu tập của chúng sanh đó, nên chúng ta gọi là ngày thuyết giảng rất là chu đáo và rất là cẩn thận. Chứ không phải là không chu đáo, không phải là không cẩn thận. Như vậy thì chúng ta thấy dù là nam nữ cư sĩ, là tất cả chúng sanh tuy là cái giai cấp có sự khác biệt, nhưng mà Đức Thế Tôn này biết được những cái vị đó trở thành những vị thinh văn A-la-hán, hay là thinh văn A-la-hán thường, và thinh văn có những khả năng là lục thông, hoặc là những vị có tuệ phân tích, hoặc là những vị A-la-hán tam minh. Chúng ta thấy luôn cả như là Đại Thần Tăng Xá Tí vậy đó, là một vị tướng thắng trận chiến khó khăn, và được Đức Vua ban cho một nàng kỹ nữ. Nàng kỹ nữ rất là đẹp. Thì lúc bây giờ nàng này vì giữ thân hình có cái phong cách để những cái vũ điệu vừa lòng hài lòng cái vị mà được cái quyền hạn mà chủ nhân của mình. Nên nàng giữ cái thân hình của mình qua nhiều ngày kiên cử. Và cái bữa hôm mà Đại Thần Tăng Xá Tí được ban cho cái nàng mỹ nữ đó, thì nàng vũ múa như vậy, thì nàng trúng một cái ngọn độc phong, và nàng đã té xuống và há hốc mà mở mắt như vậy. Thì chúng ta thấy Đại Thần Tăng Xá Tí rất là đau khổ. Khi mà đau khổ như vậy thì rượu chế vào bao nhiêu nó cũng không có làm cho vị này sai được, vị này lỗi với phong như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn với buổi sáng đi bác đó, thì ngài tuyên bố với Tôn giả Nanda, vị này buổi chiều trở thành vị A Hán có lục thông. Thì lúc bây giờ Tôn giả Nanda biết cái quay lực của chư Phật rồi, nhưng mà người đời khi họ nghe như vậy thì họ mới có những lời ra tiếng vào, Đại Sa Môn Cồ Đàm dám tuyên bố một cái người say rượu khi mà mới vừa mất một nàng kỹ nữ, người mà được Đức Vua ban ban cho mình và cũng rất là sủng ái nàng, nàng mất như vậy mà nói rằng nàng buổi chiều này vị này trở thành vị A La Hán, thì quả thật là cái điều nói này có bị nói quá hay không, có phải là điều nói ngoa hay không? Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài tuyên bố như vậy, ngài với cái tâm ngài cũng biết được những cái người ngoại đạo, những cái người mà họ không có lòng tin đối với Tam Bảo, nhất là lòng tin đối với Đức Phật, thì họ cũng vẫn chờ đợi, họ ở nhà họ chờ đợi cho đến lúc nào đó cái sự việc này xảy ra. Thì thật sự họ khi mà họ thấy tướng quân Sanh Tất Tý đi vào, đại thần Sanh Tất Tý đi vào biết Đức Phật thì họ cũng đi theo và họ được mục kích cái vấn đề này. Khi Đức Thế Tôn này biết được cái duyên lành của đại thần Sanh Tất Tý sẽ thành tựu cái quả gì A La Hán lục thông, nhất là có cái thần thông để ở trên hư không và thiêu cái nhục thể của mình và phá lợi rớt xuống như vậy. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn này ngài biết được vấn đề này và ngài nói với Sanh Tất Tý đó, nghĩa là một người đủ duyên lành đó, ngài đưa ra cái hình ảnh thí dụ, có nghĩa là nàng vũ nữ này khi mà lúc mà còn sở hữu của Đức Vua đó, thì nàng mất đó, thì ông có buồn không? Ông có buồn không? Thì đại thần Sanh Tất Tý nói rằng nếu mà chưa có phải sở hữu của mình, còn là của Đức Vua đó, thì nàng có bệnh có chết thì con cũng đâu có buồn. Thì lúc bây giờ đó thì Đức Phật này nói rằng bây giờ thì ông nghĩ rằng nàng là sở hữu của ta, nhưng mà nàng đâu có vượt khỏi được cái vô thường, đâu có thể nào vượt được thần chết, khi có sanh thì phải có tử, và nàng mà cái tử rồi á thì ông đau khổ như vậy. Và Đức Thế Tôn người nói hiện tại ông đau khổ, mà quá khứ ông cũng đã từng đau khổ như vậy, khi mà có một người mà ông sủng ái đã mất thì ông cũng đau khổ, muốn tuyệt vọng như vậy. Nhưng mà nhờ mỗi kiếp á, ta đã có cái sự nhắc nhở cho ông trong những kiếp mà ta còn làm Bồ Tát. Thì Đức Phật ngài nói như vậy cho đến kiếp này cũng vậy. Bây giờ ngài nói với Sanh Tất Tý đó, khi làm do mình có cái ái, mình có thủ, những cái chúng sanh này á, là nếu mà lúc trước á, là của Đức Vua đó, thì có bệnh có chết, có trúng gió có há hốc đó, thì mình cũng không đau khổ. Nhưng mà khi vừa nói đến của mình thôi thì mình thấy rằng đó là của mình, mà người đã đầu tiên mất như vậy mình đau khổ. Nên quý vị thấy, quý vị cứ để ý một cái điều như thế này. Một chiếc xe ở trong siêu thị đó thì ai đụng ai rờ đó, thì mình cũng không thấy khó chịu. Nhưng mà khi mà mình bỏ tiền ra mình mua, người ta nói, người ta làm cái hóa đơn chiếc xe đó của mình, mà khi đó ai mà đụng vào đó thì mình thấy mình rất là đau khổ, mình sợ tày rửa, mình sợ nó bị dơ, bị này kia nọ. Thì lúc bây giờ mình có cái sự dính vào cái sự tự ngã của mình, nó tự nhiên nó có trong chiếc xe đó. Khi mà mình nghĩ là chiếc xe đó là của mình thì tự nhiên cái lòng tự ngã của mình có trong đó. Và Đức Thế Tôn ngài đã nói với đại thần Sanh Tất Tý, nghĩa là vì ông thấy có cái tự ngã của mình như vậy, nên khi mình thấy rằng cái tự ngã của mình, hay là cái tự ngã, cái sở hữu tự ngã của mình đó là bị tổn hại, thì lúc bây giờ mình cảm thấy mình đau khổ như vậy. Thì lúc bây giờ đại thần Sanh Tất Tý đã thấy được điều này, thật sự là thấy được bằng cái trí tuệ, bằng cái tuệ đạo quả để đoạn trừ phiền não. Và ngay lúc bây giờ đại thần Sanh Tất Tý trở thành vị A La Hán. Và vị A La Hán với cái một cái thân hình là một vị đại tướng, một bộ võ tướng ở trên mình như vậy, thì đại thần Sanh Tất Tý đã thấy cái tuổi thọ của mình là cũng hết rồi, vị này đắc đạo quả tột mạng và cũng để phản kháng chi thiền, phản kháng thần thông, vị này đã bay lên hư không và đã dùng cái lửa tam muội đã thiêu cái thân này và xá lợi rớt xuống. Thì lúc bây giờ là Chư Tăng đã lấy cái y để hứng lấy xá lợi đó. Và lúc bây giờ có một số phạm tăng cũng không biết là được gọi Sa Môn hay là Bà La Môn hay là Sát Đế Lị hay là Vua Tướng. Thì lúc bây giờ Đức Phật này nói rằng đó là con Như Lai, đó là Sa Môn cũng phải, đó là Bà La Môn cũng phải. Bà La Môn trong ý nghĩa là đoạn trừ phiền não. Thì lúc bây giờ thì chính chúng là những người đời, những người ngoại đạo, những người khác tôn giáo, những người khác tín ngưỡng, những người mà họ tự nghĩ rằng Đức Thế Tôn này nói quá đó thì họ cũng đi theo. Và khi họ thấy cái mục kích như vậy đó, nhưng mà họ một số người họ hoan hỷ, một số người cũng vẫn không hoan hỷ. Điều này cho chúng ta thấy cũng như là chúng ta thấy như là tôn giả Maha Kassapa là cái vị mà có ba anh em là Kassapa, mà Ganga Kassapa hoặc là Naga Kassapa đó. Thì ba cái vị này quý vị biết rằng Đức Thế Tôn là phải dùng đến một ngàn mấy trăm lần thần thông á, một ngày hay là 3,000 mấy trăm lần thần thông gì đó cho cái vị này. À, sau này vị này để quy phục, quý vị biết rằng không phải là dễ đâu. Lúc nào Đức Phật dùng thần thông á, thì cái vị đó cũng nghĩ rằng á, tuy rằng á, là Sa Môn Cồ Đàm dùng thần thông như vậy nhưng mà vị đó cũng không hơn ta được. À, vị này cứ cứ thiệt như vậy không. Mà Đức Thế Tôn này dùng đến một, chúng tôi nhớ 1,000 mấy trăm lần sao đó, hay là 3,000 mấy trăm lần gì đó, thì sau này vị này, vị này có nghĩa là nhiều lần mà Đức Thế Tôn này chú nguyện, ngày chú nguyện những cái thần thông như là vị này kêu cái đệ tử của mình bữa củi ra, Đức Thế Tôn này chú nguyện là bữa bao nhiêu cũng không rớt miếng củi nào hết. À, cho đến lúc mà ngài chú nguyện là bây giờ đụng vào thì củi sẽ rớt ra, thì những cái vị này vừa cũng như chưa nhá cái búa tới thì miếng củi đã rớt ra rồi. À, dù là ngài Ma Ca Sa Bá nhìn thấy như vậy nhưng cũng nghĩ rằng vị này cũng không hơn ta được. Thì cho đến lúc bây giờ Đức Thế Tôn này thấy cái tâm á, nó bị dao động từ từ, và cuối cùng á, thì Đức Thế Tôn này nói rằng ông đừng nghĩ mình là A-la-hán, ông còn là phàm nhân chưa có đoạn trừ những cái lậu hoặc, ông thực hiện cái lối tu của ông để hưởng được những cái dục lạc khỏi trời mà thôi. Thì lúc bây giờ vị này ngài Ca Sa Bá thần lửa đó mới quy phục Đức Phật, quy phục Đức Phật. À, qua những cái cách mà Đức Thế Tôn mà dùng thần thông này đi giữa giữa cánh đồng ngọc minh mông, những người đó lóc ngóc lơi ngôi để bơi để lội dưới dòng sông để tìm chỗ mà trú. Còn trong lúc Đức Thế Tôn thì ngài dùng thần thông làm cho một cái dòng cầu mà ngài đi ở trên đó và ngài ngự ở trên đó mà ngài không có bị ướt gì hết. Thì chúng ta thấy như vậy thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng ngày biết được cái tâm tư của cái chúng sanh đó, ngày biết được chúng sanh đó có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, hoặc là những cái lậu hoặc phiền não như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, hoặc là vô minh lậu, của những chúng sanh đó, những cái lậu hoặc đó như thế nào, thì Đức Thế Tôn ngày cũng biết được những cái lậu đó, những kiến lậu đó, do những cái kiến lậu này mà những chúng sanh đó cứ chỉ rằng mình là vị thánh, vị A La Hán, nhưng mà thật sự những cái kiến lậu này chưa có đoạn trừ được, minh chưa có thanh, vô minh chưa có diệt, tâm đạo tâm quả chưa có sanh lên để thấy niết bàn, để đoạn trừ phiền não bằng cái sự thanh tịnh, đoạn trừ bằng niết bàn. Chúng ta thấy đối với một vị chánh đẳng giác á, thì ngài thuyết pháp dù cho bất luận một người nào thì ngài cũng thuyết rất là cẩn trọng, dù là những vị đó là Sa môn hay Bà La Môn là trời tùy người á, thì ngài thuyết pháp cũng rất là cẩn trọng, và ngài cũng biết được cái tâm tư của những chúng sanh đó và những cái duyên lành của những chúng sanh đó với những cái lời dạy của Đức Phật, ngài cũng biết được như vậy. Nên ở đây á, thì cho chúng ta biết có một điểm mà Thế Tôn người thuyết pháp cho những người bắt chim hoặc những người sinh năng, Đức Thế Tôn người cũng thuyết rất là cẩn trọng. Chúng ta thấy, chúng ta đừng nghĩ rằng á, đối với cái lời dạy của Đức Phật á, thì thuyết với người này á, thì ngày chú tâm toàn tâm toàn ý, mà thuyết với người kia ngày không có chú tâm toàn tâm toàn ý, nó không phải như vậy. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện của người con gái thợ dệt. Đức Phật này ở trong cái hội chúng đó có nhiều vua chúa Sắc Đế Lị Bà La Môn, nhưng mà ngài vẫn ngồi chờ cho đến khi mà cái cô con gái thợ dệt do bận bịu suy nghĩ về cha của mình, nhà mình nghèo, bây giờ đi giao những cái cuồng chỉ lên này, nếu mà mình đi nghe pháp á, thì mình không có giao được, mà hãy không giao được thì mình về bị cha mình quở rầy. Nên nàng tranh thủ để mà đi giao những cái cuồng chỉ dệt đó, và tranh thủ ghé chùa để nghe pháp. Khi mà Đức Thế Tôn này vào cái hội chúng này vẫn ngồi thiền để cho đến lúc mà chờ nàng. Và khi mà nàng đến thì nàng đi thẳng vào đảnh lễ Đức Phật đó, thì Thế Tôn hỏi nàng này tín nữ từ đâu đến, thì cô trả lời là cô không biết. Này tín nữ sau khi nghe pháp và tín nữ đi về đâu, thì cô nói cũng không biết. Này tín nữ có biết như vậy không, thì cô nói rằng không biết. Biết chắc chắn như vậy không, thì cô nói cô không biết. Thì chúng ta thấy cả một cái hội chúng như vậy đó, người ta đang nhìn cái cô này y như là cô đang giỡn chơi với bậc đạo sư vậy. Đức Thế Tôn hỏi thì ở từ đâu đến thì cổ nó còn không biết, mà nghe pháp thì đi về đâu cổ nó còn không biết. Biết như vậy không thì cổ nói biết, mà biết chắc chắn như vậy không thì cổ nó còn không biết. Thì chúng ta thấy một cái hội chúng như vậy thì Đức Thế Tôn ngày nói cái hội chúng đó hãy yên lặng để Như Lai hỏi cổ. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài hỏi lại từng lời như vậy, ngài nói rằng này tín nữ, Như Lai hỏi tín nữ từ đâu đến, tại sao nàng nói nàng không biết. Ngụ ý cái câu này Đức Thế Tôn hỏi con á, là từ đâu con sanh lại đây nè, con có biết không? Chứ còn nếu mà từ nhà đến á, thì Đức Thế Tôn này biết rồi. Với cái thiên nhãn thần tỉnh á, thì ngài dư sức ngài biết con từ nhà đến. Và nếu mà ngài cũng muốn biết con từ đâu đến á, thì ngài cũng với cái trí tuệ, với cái Phật trí của ngài thì ngài cũng biết con từ đâu đến tái sanh tới đây. Nhưng mà ngài hỏi con nên con nói rằng con không biết con từ đâu con sanh lại đây. À, có nghĩa là trời, người, súc sanh, ngã quỷ, địa ngục, hoặc là từ bên châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, bên Tây Tạng, bên Nhật Bản, bên Hàn Quốc gì đó tái sanh qua bên Ấn Độ. À, nên con không có thể nào biết được như vậy hết. Nên con nói là con không biết. Rồi rồi cái câu thứ hai là chị Như Lai hỏi rằng sao khi nghe pháp rồi nàng đi về đâu, tại sao nàng nói là không biết. Ngụ ý câu này Đức Phật hỏi con đó là con nghe pháp rồi con có chứng đắc được cái đạo quả gì không, con biết được cái sự tái sanh của mình vào gia đình pháp đế Lị Bà La Môn, gia đình danh gia vọng tộc nào không, và con không biết được mình đã tái sanh vào đâu hết, nên con mới nói rằng con không biết. À, con không biết có nghĩa là sau khi nghe pháp rồi con đi về đâu con không biết. Thì chúng ta thấy những cái lời mà Đức Phật ngài hỏi cổ và cổ trả lời đó, là một cái lời nói đầy đầy những cái mùi đạo vị, một những cái lý pháp sâu xa. Bởi chúng ta thấy rằng á, có những cái điều bất định đối với chúng ta là tai nạn đến với chúng ta lúc nào mình không biết được, chết lúc nào mình không biết được, mình tái sanh với gia đình nào mình không biết được, mình tái sanh vào cảnh giới nào mình không biết được. Có những điều đó là mình không biết được. Từ khi nào đó quý vị biết rằng, từ khi nào mình đạt được thiền định, mình có một cái loại thần thông, đó là cái sanh tử minh. Mình nhớ là nhiều đời nhiều kiếp của mình đã tái sanh đi đâu, hoặc là mình biết được mình sẽ tái sanh về đâu. Nhưng mà cái này là đòi hỏi một cái mãnh lực thiền định, một cái mãnh lực phước báo, một cái mãnh lực một cái mãnh lực tình thông thì mình mới có thể biết được, chứ còn mình không thể nào biết được đâu quý vị. Nên Đức Thế Tôn ngài hỏi cổ là sau khi nghe pháp rồi nàng đi về đâu, nàng nói là không biết. Rồi Đức Phật hỏi biết như vậy không, thì cổ nó có biết là mình sanh ra một lần và mình chết một lần, cổ biết mình sanh ra một lần và mình tử một lần, đó là cổ nó cổ biết. À, biết sanh ra một lần và biết tử, mình sẽ tử một lần. Rồi biết chắc chắn như vậy không, thì tại sao nàng nói nàng không biết. Ngụ ý cái câu này Đức Phật hỏi con mình biết mình chết vì cái nghiệp gì không. Mình bị xe cán chết, bị bò hút chết, bị trâu hút chết, bị xe, bị trời đánh chết, bị nhà sập chết, bật mưa lũ, bị trôi sông mình chết, hoặc là té giếng, hoặc là mình bị đâm tay chém, tay chặt đầu mình chết. Không bao giờ mình biết mình chết bằng cái nghiệp gì hết. Nên con mới nói rằng con không biết mình sẽ chết bằng cái nghiệp gì. Biết mình sanh và tử một lần, nhưng mà không biết mình tử bằng cái nghiệp gì. Đó là những cái điều bất định đó quý vị. Mình không biết mình sẽ chết lúc cái tuổi nào, và mình không biết mình chết trong nhà ngoài trời, biết là chết bằng cái gì, dao bắn, dao chặt hay là súng bắn hay là mìn nổ mình chết, mình không giờ biết được. Hay là tuyết tạt lỡ, hoặc là xe rơi rớt nhiệt phẩm, hay là mình té sông té giếng té biển mình chết, té máy bay mình chết, mình không bao giờ biết được. Nên quý vị biết rằng cái sự tử của chúng ta là ai có sanh là cũng có tử hết, nhưng mình tử bằng một cái cách nào đó, thì mình không biết được. Và đó là những cái điều bất định đối với chúng ta, không biết mình chết là lúc nào, không biết tai nạn sẽ đến với mình lúc nào, và không biết mình chết rồi mình tái sanh với gia đình nào, hoặc sanh vào cảnh giới là mình không biết được. Đây là những cái điều mà gọi là không thể biết được. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài hỏi cổ thì cổ cũng trả lời đầy một cái trí tuệ, chứ không phải là bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài thường thường không phải ngài hỏi những câu hỏi mà chỉ hỏi để hỏi như vậy thôi. Không, không phải như vậy. Mà ngài hỏi lên đây, ngài muốn nêu lên một cái lý pháp, một cái lý pháp rất là sâu xa. Ví dụ mình thường thường mình là những cái vị thánh, như là vị thánh Tu Đà Hoàn như bà Visakha đó, thì là chắc chắn bà phát nguyện làm thiên hậu của Ma Dương, là sau khi chết là mới cái kiếp tính nữ Visakha sẽ sanh làm thiên hậu của Ma Dương. Vì sao vậy? Vì cái tâm đạo đó đã bảo vệ cho bà không rơi vào bốn đường ác đạo. Và bà là một người có nhiều cái năng lực phước báo, nên bà muốn tái sanh làm thiên hậu của Ma Dương thì nàng bà sẽ sanh làm thiên hậu của Ma Dương. Nhưng mà ngược lại, có nhiều người không có phước báo như vậy và không có đạo quả, không có năng lực thiền định, không có năng lực thần thông đó, thì mình muốn biết cũng không biết được. Và tùy cái nghiệp của mình, tùy cái tâm tử, chính vì cái cục sinh và dẫn mình đi vào cảnh giới thôi. Nên chúng ta thấy những gì Đức Tông này tuyên bố đó là ngày tuyên bố trời người cũng bị rúng động cái điều này hết, chứ không phải là riêng chúng ta. Trời người cũng bị rúng động là tại sao? Chúng ta thấy những cái vị trời ấy, nếu mà mình không có suy nghĩ, mình không có tác ý trước ấy, mình chết mình cũng vẫn không biết mình đi đâu. Chúng ta thấy như là thiên hậu của Đức Trời Đế Thích ấy, tái sanh làm nàng vọng phu đó, là buổi sáng đi hái hoa, mãn đi hái hoa như vậy, rồi cái tâm tử tới và vị đệ tử tục sinh làm một người con gái. Và người con gái đó đã có chồng đến tuổi cập kê và đã sanh ra được 5 đứa con trai, thành gia lập thất cho nó. Và đến 55 tuổi hộ độ chư tăng, và lúc nào cũng nguyện sanh cộng trú với người chồng cũ của mình. Lúc bấy giờ cái được cái danh hiệu là nàng vọng phu. Nhưng mà lúc bấy giờ những vị phàm phu không biết nàng không biết tại sao nàng có cái tên là nàng giọng phu, nàng có chồng mà tại sao gọi là giọng phu. Thì lúc bấy giờ á, những cái vị thánh hoặc là những vị mà biết được cái sự mong trong mong của cái tâm nàng á, nàng nguyện sanh về cõi cộng trú với cái vị thiên tử là chồng của mình, là vị thiên vương đấy, Đo Lợi đó. Thì lúc bấy giờ mới biết là nàng là muốn cái phước báo này để sao sanh về làm lại thiên hậu, thiên hậu của Đức Trời Đế Thích. Và quý vị thấy lúc mà Đức Trời Đế Thích thấy nàng 55 cõi nhân loại, 55 năm cõi nhân loại sanh về mà chỉ hơn một buổi sáng thôi, thì Đức Trời Đế Thích hỏi hậu về sáng giờ hậu đâu mà đi vắng. Thì thiên hậu mới nói rằng hậu đã chết và hậu sanh xuống làm người, và kiếp người 55 năm hậu sanh được những đứa con là thành gia lập thất, hậu độ tạo phước báo chỉ mong cộng tú với phu quân. Thì lúc bấy giờ thì Đức Trời Đế Thích mới nghĩ rằng cuộc đời kiếp người ngắn ngủi đến mức độ như vậy sao, chỉ có bằng một buổi sáng ở trên cõi trời Đo Lợi thôi. Thì lúc bấy giờ Đức Trời Đế Thích hỏi thiên hội chứ người ở cõi kiếp người đó, cái tuổi họ ngắn ngủi như vậy mà họ làm cái gì. Thì thiên hội mới trình bày là họ cũng đi nói chuyện nhiều chuyện, họ cũng sắc thanh hại vật, họ cũng nhậu nhẹt bài bạc, họ cũng ca hát đờn tướng, họ cũng tiêu khiển cái thời gian. Tuy rằng cái kiếp sống của họ ngắn ngủi như vậy, nhưng mà họ nghĩ rằng là một cái thời gian dài vô tận, nên họ tiêu khiển cái thời gian quan phí như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích mới rúng động, mới nghĩ cái kiếp làm người, cái tuổi thọ bằng nửa ngày cõi trời thì cõi trời Đo Lợi thôi. Thì Đức Thiên Vương mới rúng động xét coi cái tuổi thọ mình còn được bao nhiêu, thì thấy rằng mình sẽ chết, thấy rằng mình sẽ chết. Thì bây giờ lúc bây giờ đó là Đức Trời Đế Thích đã hốt hoảng rồi, và đã suy nghĩ rằng bây giờ mình nương tựa đi đâu. Thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích mới xuống nương tựa nơi Đức Phật, mới quy nơi Đức Phật là Bút Thăng Xá Năng Xá Mí Tâm Măng Xá Năng Xá Mí Tăng Khang Xá Năng Xá Mí, đã lập lên lời tâm quy tam bảo đối với Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Thì lúc bây giờ Thiên Chủ Đế Thích đã mất đi và đã tái sanh lại là một kiếp khác nữa, đã thoát cái kiếp làm xuất sanh là kiếp La, và nhờ cái phước quy tâm bảo đã sanh trở lại làm người nữa, làm Thiên Vương Đế Thích nữa. Và đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt, và chúng ta thấy những cái vị mà như Đức Trời Đế Thích là có khả năng, có ngũ thông, nhưng mà nếu mà muốn suy xét thì mới suy xét, còn nếu không thì nhiều khi thình lình cái sự chết đến với mình, cũng như là thiên hậu nàng giọng phu vậy, thình lình cái sự chết với mình và không có biết trước và cũng không báo trước cho ai biết. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày tuyên bố đó, mỗi người đó đi tái sanh đó, không phải vì mình muốn mà được đâu. Những cái vị mà có, đặc biệt những vị mà có đạo quả do cái sự giác ngộ, do cái sự triệt tiêu phiền não, thì vị này sẽ tái sanh như ý của mình, như là bà Quý Sa Kha. Còn như là ông Cấp Cô Độc của sanh về, dù là ông chưa có chết nhưng mà cái bảo điện ở cõi trời đã hiện ra cho ông, và cái hạnh nghiệp của ông đó, và Đức Thế Tôn này cho ngày một kỳ liên dùng cái thần thông để cho ông thấy được cái bảo điện đã hiện ở cõi trời. Và ông chỉ cần thân hoại mệnh chung thì ông sẽ cộng trú với cõi trời. Và thật sự điều này là thật sự như vậy. Và sau khi ông Cấp Cô Độc chết đã cộng trú với chư thiên cõi 33, đã xuống dưới cái chùa Kỳ Viên, đã nói lên những cái lời nói với Đức Thế Tôn trong Tương Ưng Bộ Kinh. Nếu quý vị nào có muốn thì đọc vào đó. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày lòng bị tuyên bố về cái sự tái sanh của chúng sanh nào thì sự thật là như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp và ngày tuyên bố vì đã chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, không còn đọa bốn đường ác đạo, không luân hồi quá bảy lần. Đức Thế Tôn ngày tuyên bố lên những điều này khi mà chưa có ai tuyên bố, và điều đó được gọi là pháp bảo, là những cái lời kim ngôn nơi bậc đạo sư thuyết giảng. Thì chúng ta thấy những cái điều này tuyên bố á, dù là những vị chư thiên, những vị phạm thiên, những người có thần thông á, nhìn thấy cái sự tái sanh của những vị này thì tái sanh đúng y như vậy, không có lệch lạc. Nên chúng ta thấy bây giờ ví dụ như chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngày tuyên bố, nếu mà tôn giả Ananda mà lúc mà tán thán Đức Phật á, thì Đức Phật này nói với cái lời tán thán này á, mà tôn giả Ananda chưa đắc đạo quả A-la-hán trong kiếp này thì tái sanh làm 7 lần làm Đức Trời Đế Thích, 7 lần làm chuyển luân thánh vương. Nhưng mà vì tôn giả Ananda sẽ đắc đạo quả A-la-hán trong kiếp này nên không có luân hồi nữa. Và điều đó tuyên bố ra, Đức Thế Tôn này tuyên bố ra trước tôn giả U-đa-dí và những cái vị chư thiên phạm thiên cũng nghe được điều này. Và chúng ta thấy rõ ràng sau khi Đức Thế Tôn ngày viên tịch đó 3 tháng thì đúng thật sự là 3 tháng Tôn giả Nanda trở thành vị A-la-hán, A-la-hán thanh văn thượng thủ về đa văn. Mà chúng ta thấy những điều là Đức Phật ngày tuyên bố đó là không bao giờ sai chạy. Ví dụ Đức Phật ngày tuyên bố đó, vô thiện giác đó, là ông nhạc gia của ngài, nếu mà nói lúc mà ngài còn ở đời là nàng cái Vua Đà La đó là người bạn đời của ngài. Nhưng mà lúc mà vô thiện giác cản đường Đức Phật đi bá và chư tăng thì Đức Phật lại tuyên bố 7 bữa nữa thì vô thiện giác bị đất rút. Thì quả thật đúng 7 bữa thôi, 7 bữa thì vô thiện giác bị đất rút ở dưới chân cầu thang. Quả thật như vậy, những cái người nào mà ương ngạnh họ thấy cái hiện tượng đó họ cũng rúng động. Và những người nào mà có lòng tin với Đức Phật đó, họ thấy họ được đó, họ càng quan hỷ. Họ càng quan hỷ là những người Đức Phật tuyên bố là điều đó, tuy rằng hiện giờ vua Thất Bát Bồ Tát vua thiện giác đó, có ta binh mã binh tượng binh, là một hùng, là một vị vua hùng cứu một phương rất rất là rộng lớn, và sau này trở thành cái vương quốc của vua A Xà Thế luôn đó quý vị. Thì quý vị thấy một cái vương quốc rộng lớn như vậy mà Đức Thế Tôn ngày tuyên bố là bị đất rút, là 7 bữa bị đất rút, không bao giờ mà có sai lệch được hết. Đó là cái lời tuyên bố của vị Chánh Đẳng nhé. Thì chúng ta thấy ngày thuyết pháp đó là ngày rất là cẩn trọng, dù là người nào có quan trái với ngài cũng như chúng ta nghe Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp cho cái Bà La Môn Mác-ca-ni-giá, hai người này đạt chứng đạo quả A-na-hàm. Nhưng mà cô tiểu thư Mác-ca-ni-giá có cái quan trái với ngài cũng cái thời pháp đó, khi mà ngài nói về thân bất tịnh, thì hai cái người kia nhàm chán cái thân ngũ uẩn này, nhàm chán cái sự bất tịnh trong sắc pháp này và chứng đắc đạo quả A-na-hàm. Nhưng mà riêng cô tiểu thư Mác-ca-ni-giá bị cái vị ngọt của sắc đẹp đó làm mờ mắt, làm mất khuynh hướng, làm không tự chủ, nên cô thấy mình đẹp như vậy mà Đức Thế Tôn là nói giờ đưa sinh đụng ngài, ngài còn không chịu nữa, còn huống hồ gì mà để gọi là ngài lấy làm người bạn đời. Chuyện này không có giờ có có lúc mà ngài còn ở đời còn chưa có chuyện này xảy ra, huống hồ chỉ khi mà ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác. Thì cô tiểu thư Mác-ca-ni-giá đã cột quan cái bậc đạo sư qua cái bài giảng về thể thuyết mà ngài thuyết giảng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng những cái bài giảng đó, đó là cái sự thật nguyên thuở. Cái thân chúng ta là có thể trượt như là tóc, lông, móng, răng, da, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước khớp xương, ruột, gan, thận, lá lách, hoành, rạch, mô, ruột non, ruột già, phẫn, vật thực cũ, vật thực mới, óc trong đầu. Chỉ chuyện này là chuyện đương nhiên trong mỗi con người. Dù xưa người ta không có hiện đại để tìm hiểu ra, nhưng mà sau này khoa học hiện đại họ cũng thấy những cái điều mà Đức Thế Tôn tuyên bố sự thật như vậy. Thì chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật trước thời gian 2554 năm, nếu mà tính tới rằm tháng 4 này Phật lịch, thì lời dạy của Đức Thế Tôn cũng không phải vì thời gian đó mà nó lệch lạc đi. Nên những gì mà Đức Thế Tôn tuyên bố đó, nó không bị lỗi với thời gian, nó vượt thời gian, vượt không gian, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, bậc trí tự mình thân chứng. Có công tâm những người tu thiền định, những người nào càng tu tập thì càng có những loại thần thông, có những trí tuệ để tâm lên, thì thấy được những cái pháp mà Đức Thế Tôn tuyên bố là sự thật như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ngài thuyết pháp cho bất luận là người nào, dù là người ăn mày ăn xin, dù là kỹ nữ như là ông Bá Ma Ly hoặc là kỹ nữ Sirima, những cái người kỹ nữ này khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng cái sự thật cũng đắc chứng đạo quả, như là nàng ông Bá Ma Ly hoặc nàng kỹ nữ Sirima, khi mà nàng Uttara dẫn đi sám hối với cái người cha của mình chính là Đức Phật, và được nghe cái bài pháp từ nơi Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì kỹ nữ Sirima trở thành vị thánh tu trù quần, từ bỏ cái nghề làm kỹ nữ và trở thành một người tín nữ trong Phật giáo. Thì chúng ta thấy những cái điều này đó, dù là một cái người gù lưng như là nàng Uttara nghe pháp nơi nhà ông làm qua xuống Mana, Đức Thế Tôn là thuyết cho ông làm qua xuống Mana, nhưng mà ngài biết bà Uttara, tỳ nữ Uttara nghe cái thời pháp này sẽ đắc đạo quả tu trù quần, nên ngài thuyết được cái sự thật này, và bà nghe vừa dứt cái thời pháp thì bà trở thành vị thánh tu trù quần. Từ đó đến đây bà không còn ăn bớt mỗi ngày 4 đồng tiền vàng nữa, và này bà mua đủ 8 đồng tiền vàng, và từ đó những cái tà tâm nó không còn sinh khởi ở trong cái tâm của tỳ nữ Uttara, là mỗi ngày đi mua hoa để ăn lời 4 đồng, chỉ mua 4 đồng thôi. Điều này không bao giờ có xảy ra. Và khi mà bà hoàng hậu Samawati nghe được cái nguyên do gì em sửa tánh tình, thì lúc bấy giờ bà nói rằng do nghe được cái pháp của Thế Tôn. Pháp của Thế Tôn nói về nhân quả, nói về những cái sở hành của chúng ta, những cái sở hành từ thân bất tịnh như là thân trộm cắp, sát sanh, tà nhân, từ cái khẩu bất tịnh chúng ta như là nói dối, nói âm thọc, nói thiêu dệt, nói là những lời nhảm nhí vô ích, từ cái ý hành bất tịnh của chúng ta là tham ác, sân cá và tà kiến ác. Từ những cái thân hành, khẩu hành, ý hành này dẫn chúng ta đi tái sanh, mà nghiệp lực phân biệt cái sự đau khổ hay hạnh phúc đó từ do cái sở hành của chúng ta. Không có một thượng đế, không có một thần linh, không có phải một người nào làm chúng ta tịnh hay là không tịnh, mà chính bản thân chúng ta tự làm mình tịnh hay không tịnh. Vì mình làm mình tịnh đó, là mình có các ý để tâm thiện tâm lên để đoạn trừ cái tâm bất thiện. Còn mình không tỉnh là lúc bây giờ mình không như lý tập ý, và bất thiện nó đã ngự trị nơi tâm của mình là tham bất thiện, hoặc là sân bất thiện, hoặc là si mê bất thiện, hoặc là tham bất thiện nương nơi thân biểu tri để làm cái thân của mình tà dâm, như là câu chuyện của chàng thanh niên đánh đá cưỡng dâm nàng Úp Lá Văn Na. Hoặc là cái thân của mình làm những cái việc mà tội lỗi, như là tiền thân là ngài Mục Kiền Liên làm ác ma du ti đã đả thương quá sát phá quả tí khu là đệ tử của Đức Phật các cuốn sanh phá, do cái thân bất tịnh của mình, do cái thân ngự trị trong tâm của mình và điều khiển cái thân biểu tri của mình để sát hại những cái vị thánh đệ tử như vậy. Thì bà Nguyễn Sắc Ha, bà tỳ nữ của Chúc Ta Rang nghe và hiểu được điều này, và chính bà tuyên bố với Hoàng hậu Tamawati, do pháp đó, chính nhờ pháp này mà thay đổi tánh tình của em. Bậc đạo sư thuyết pháp đó là cái thuyết pháp để hướng thượng, thuyết pháp để cải sửa những cái tội lỗi của chúng ta. Và người nào thực hành theo pháp đó, thì người đó không còn tà tư nữa, tà tâm nữa. Thì chúng ta thấy một cái người mà nghe được cái pháp của Đức Phật như là nàng của chúng ta đã hiểu được cái sự thật Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, để hướng thượng, thuyết pháp để đoạn trừ những cái tội lỗi trong tâm của chúng ta. Và mỗi con người đó là một cái thành viên của xã hội, mỗi con người là một thành viên của cộng đồng. Mỗi con người tự đoạn trừ tham sân si thì một cộng đồng không có tham sân si, một xã hội không có tham sân si, thì mọi người sống không có làm khổ với nhau. Bởi vậy mình có lòng tham, mình thấy cái gì cũng trộm cắp, thấy cái gì cũng muốn cưỡng đoạt. Do cái lòng tham này mà mình làm cho thế gian đau khổ, nên trong kinh Pháp Cú mới nói rằng tham làm hại thế nhân vô vàng độ người giúp việc, tham lam phước càng to lớn đức càng thẩm sâu. Sân làm thiệt hại ruộng có làm thiệt hại ruộng vườn, lòng sân làm hại thế nhân vô vàng độ người giúp việc, giận sân phước càng to lớn đức càng thẩm sâu. Có làm thiệt hại ruộng vườn, lòng si làm hại thế nhân vô vàng độ người giúp việc, si lòng phước càng to lớn đức càng thẩm sâu. Có làm thiệt hại ruộng vườn, lòng dục làm hại thế nhân vô vàng độ người giúp việc, dục trần phước càng to lớn đức càng thẩm sâu. Thì như vậy nên khi mà Đức Thế Tôn người thuyết giảng đoạn trừ tham sân si, đoạn trừ dục, nên khi mà Đức Thế Tôn người thuyết pháp bất luận là cho người nào thì người đó cũng thấy mình có thân, có khẩu, có ý, mình cũng có thân biểu tri là cái những cái gì từ nơi thân của mình ra dấu, hoặc là từ cái thân cử động, cái thân đại quy nghi là tiểu quy nghi, khẩu biểu tri là từ những cái lời nói của chúng ta. Mình nói bằng cách này cách kia, nói bằng ngôn ngữ này ngôn ngữ kia, nhưng mà cũng đều là khẩu biểu tri hết. Một người Pháp thì nói tiếng Pháp, người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, đều là khẩu biểu tri hết. Và như vậy dù là chư thiên phạm thiên họ có cái khẩu biểu tri thì họ cũng thấy là cái sắc pháp này do cái tâm điều khiển cái sắc biểu tri và khẩu biểu tri đã thực hiện cái lời nói. Và là thân biểu tri thực hiện cái sự ra dấu, thân biểu tri thực hiện cái sự bước tới bước lui, co duỗi nằm ngồi đi đứng. Thì rõ ràng là không có sai khác. Và bất luận người nào mà có thân biểu tri là thân điều khiển, do cái tâm tham thân tri điều khiển cái thân biểu tri người đó thực hành như vậy. Và cũng khẩu biểu tri là cái lời nói, mà cũng là cái tâm tham thân tri điều khiển cái khẩu biểu tri, bằng cách là người này nói những lời nhảm nhí vô ích, nói những cái lời nói mà ly gián, nói những lời nói độc ác, nói những lời nói nhảm nhí vô ích. Hoặc là thân biểu tri là thân sắc sanh trộm cắp tà dâm, không có thể thoát ngoài những cái điều này. Nên chúng ta thấy một cái người có tâm tham thì thân của họ thúc đẩy để làm những cái việc mà chiếm hữu cái vật đó về mình, nên gọi là tham thúc đẩy người đó để đoạt lấy cái của đó. Thân là ngự trị cái tâm người nào thì thúc đẩy người đó làm tổn thương chúng sanh, làm khổ chúng sanh, đó là phần sân là do cái thân biểu tri, là do cái tâm sân thúc đẩy người đó. Tuy là cái sự si mê không thấy được cái nhân quả, không thấy được tứ đế, không thấy được lý thật nghị nhân duyên, mà đã thúc đẩy người đó hành động với cái sự si mê, trong đó có tham có sân, hoặc là si có tham có sân, như vậy, hoặc là có tham sân si ngự trị trong tâm người đó hoàn toàn, để khống chế người đó không thoát khỏi những cái quy luật của phiền não ma. Đó là những cái phiền não đã ngự trị trong tâm chúng ta và chế ngự chúng ta làm những cái điều bất thiện này. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn người thuyết giảng, người nào cũng thấy như vậy. Cũng như chúng ta thấy được ví dụ như là một người tu tập á, dù là thân quán, thọ quán hay tâm quán, được ví dụ như là pháp quán, cũng giống như một người mà đứng nhìn cái cây vậy. Một người mà thợ thầy thuốc á, thì thấy được cái cây này là mấy ấn thuốc. Một người mà là cái cây kiển á, thấy cây là một cái cây kiển đẹp. Một người làm cưa gỗ á, thì thấy được mấy chiếc cây. Một người mà cưa củi á, thấy được mấy thước củi. Cũng cái cây đó, mỗi người nhìn vào thấy mỗi cách. Và Đức Thế Tôn này thuyết pháp về quẩn xứ giới đế, nhân, thọ, môn, sự, người, cảnh, cõi đó, thì dù là chư thiên phạm thiên nào cũng thấy được sự thật là như vậy. Dù là người ở cõi dục hay cõi sắc giới gì, Đức Thế Tôn này thuyết về chúng sanh nó có danh là sắc, danh nó thuộc về thọ tưởng hành thức, sắc thuộc về hai tâm sắc, tứ đại sắc y vệ sinh. Thì bất luận là người nào nghe Đức Thế Tôn tuyên bố chúng sanh hữu tình, lời hữu tình có danh và sắc á, thì những vị chư thiên phạm thiên, những ma vương, chúng sanh sa môn và la môn nào biết được danh và sắc á, cũng nghĩ rằng Đức Thế Tôn đang nói cho mình, đang nhắc nhở mình, đang khích lệ mình tu tập để đoạn trừ cái sự tái sanh không có lệ hệ lụy của danh và sắc. Thì đây là những cái điều mà Đức Thế Tôn này thuyết á, là có cái sự tác ý hướng đến cái sự hướng thường, đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, nên chúng ta gọi là có thận trọng và rất là chu đáo. Rất là tôn trọng chánh pháp, chứ không phải là thuốc thiết đùa thiết đại. Và thường thường quý vị thấy Đức Thế Tôn ngài nói về những cái pháp lý do má đó. Có một lần mà chúng tôi trình bày 6 cái pháp lý do má, và vị này thì nghĩ có nó có 5 cái pháp thôi. Mà trong đó ví dụ như chúng ta thấy 6 pháp lý do má là thâm má lý do má là pháp pháp cố duyên, chích tá lý do má là tâm cố nguyên, tâm má lý do má là nghiệp cố nguyên, rồi ú tú lý do má là mùa tiết cố nguyên, rồi nô vô ly lý do má là cái sự tái sanh cố nguyên, rồi tâm má lý do má là nghiệp cố nguyên. Thì chúng ta thấy vô ly lý do má là cái sự tái sanh, mình tái sanh noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh thôi, không có thể nào có cái sự tái sanh nào ngoài tứ sanh này, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Ví dụ chúng ta sanh về chư thiên thì tự nhiên chúng ta có mặt, và do sắc tế gọi là chư thiên tự hóa sanh, là một vị chư thiên 16-18 tuổi, sống 576 triệu năm nhân loại, nhưng mà vẫn chư thiên 16 tuổi. Chỉ có khi nào hào quang trên đầu mờ, y phục đóng bụi, qua sức bảo điện héo, trong tâm buồn bực làm biến ngồi nghe pháp, thì vị chư thiên có 5 cái hiện tượng này gọi là ngũ tướng tiêu hao. Cái phước vị này chuẩn bị mòn mỏi, vị này chuẩn bị tái sanh tội khác. Vị này không có bị già, những mắt lờ, tai điếc, lưng mỏi rối dùng, tay chân run rẩy, không có như vậy. Nên vô ni lý do má là một cái loại tái sanh cố nhiên, là tái sanh vào thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Chứ còn sau khi mà mình còn tái sanh á, thì mình không thể nào ngoài cái tứ sanh này được, nên là gọi là vô ni lý do má. Hoặc là ú tú lý do má là mùa tiết, như là xuân hạ thu đông, hoặc là mùa mưa mùa nắng, cố nhiên như vậy. Thì năm nào cũng vậy, kiếp nào mình sanh trở lại nó cũng có những cái mùa tiết cố nhiên này. Rồi tâm máy má là nghiệp cố nhiên, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, hoặc là nghiệp theo thời gian, nghiệp theo chủng loại, nghiệp theo cái phương thức, thì cũng là nghiệp tâm máy má. Rồi tâm mà chích tái má là tâm nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Tâm nó diễn tiến như vậy là diễn tiến như vậy, dù là 100 người, 1 triệu người, 1 tỷ người, bao chúng sanh thì cái lộ tâm nhãn thức á, nó diễn tiến vẫn là hộ kiếp, vừa qua rúng động, nhất dòng, khai môn, rồi ngũ thông thức, nhãn thức sanh khởi, tiếp thâu thẩm tấn, đón định tổng lực. Đó là lộ lớn, lộ rất lớn thì chót na cảnh, lộ nhỏ là chốt rúng động và chốt khai môn, chót khai môn và chốt rúng động là lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. Thì đó là cái quy trình của chích tá ni má, là lộ tâm cố nhiên, lộ tâm nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, lộ nhập thiền, lộ hiện thông, lộ nhập niết bàn, liên thông, liên thiền, thì nó diễn tiến y như vậy, là y như vậy, chứ không có thể nào khác biệt hết. Nên một người mà hiểu được cái sự giác ngộ của Đức Phật này, biết được cái sự diễn tiến như chân như thật như vậy đó, thì ngài tuyên bố cái là chích tá ni má là cái tâm cố nhiên, và cái tâm má ni má là nghiệp cố nhiên, nghiệp trắng hay nghiệp đen, nghiệp đó thiện hay bất thiện, là Đức Thế Tôn biết được do cái tâm thiện hay tâm bất thiện thì có nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Và hễ khi mà nghiệp thiện, nghiệp bất thiện á, thì chính tâm thiện, tâm bất thiện nên gọi là tâm cố nhiên. Rồi lúc bây giờ pháp là pháp cố nhiên, pháp đen, pháp trắng, là pháp có tội, pháp không có tội, thì pháp đó diễn tiến cũng y như vậy. Rồi cái sự tái sanh á, là biết rằng tái sanh vào cõi vui hay cõi khổ, là tái sanh vào quá sanh, thai sanh, thấp sanh hay noãn sanh, thì Đức Thế Tôn cũng hiểu được như vậy, nên ngài gọi là cái vô ni lý do má. Rồi mùa tiết lý do má là mùa tiết xuân hạ thu đông, thì đó là điều đương nhiên rồi. Đức Thế Tôn ngài biết được cái điều này, nên thường thường ngài nói rằng lục đại duyên khởi, đất nước lửa gió thức và hư không. Thì như vậy nên có cái hư không, có nghĩa là có cái không khí, cái sắc đó, và có mùa tiết của sắc quý tiết, sắc hư không. thì Đức Thế Tôn ngài biết được điều này. Nên trong 28 sắc pháp ngài nêu ra đầy đủ và không thiếu một sắc nào, không dư một sắc nào, nên mới gọi là vị chánh đẳng giác thuyết pháp nó không có dư hoặc là không có thiếu. Như ngài nói về 28 sắc pháp cũng vậy, nói về tâm 21 tứ tâm cũng vậy, nói về 52 sở hữu cũng vậy, nói về 28 sắc pháp cũng vậy, và nói về 13 pháp tục đế cũng vậy. Những cái pháp này đủ, không dư một pháp nào, cũng chẳng thiếu một pháp nào. Nên khi mà ngài thuyết giảng cho ai á, ngài cũng trình bày như chân như thật, như gia pháp phụ tăng là như vậy, chứ không có sai lệch, không có khác đi. Thì đây là những cái điều mà Thế Tôn vì chánh ẩn giác ngài tuyên bố. Ngài cũng như là một con sư tử dồ một cái con nào thì dồ rất là cẩn trọng, rất là chu đáo, rất là thận trọng. Thì ngài thuyết pháp mà để người ta đoạn trừ tham sân si đó, thì ngài thuyết pháp đúng như vậy, và các vị chánh ẩn giác cũng thuyết y như vậy. Toàn thời gian mà ngài tuyên bố lên điều này á, để sau này á, là những người mà thường thường quý vị biết rằng những người không học bao nhiêu á, thì họ nghe pháp á, họ không có phân biệt được. Nhưng mà những người càng học nhiều đó, thì họ nghe pháp á, họ biết phân biệt. Biết phân biệt là cái gì là pháp vô ngại, cái gì là nghĩa vô ngại, cái gì là ngữ vô ngại, và cái gì là biện tài vô ngại. Và ngài biết được điều đó, người đó là những người càng học nhiều càng có trí. Thì càng có trí càng biết được cái người đó. Nên bình thường trong kinh Đức Phật ngài ưa thí dụ một người tu đồ quần biết được tu đồ quần, nhưng mà phàm phu không biết được vị tu đồ quần. Còn nó phàm phu tu vô phần á, không biết được phàm phu hữu phần. Là những vị Bồ Tát á, thì phàm phu vô phần không biết được. Nên bình thường quý vị thấy có người đời á, vì khi họ có nhiều tham sân si đó, họ nghĩ ai cũng có nhiều tham sân si hết. Họ hoặc là họ tội lỗi là nghĩ trên đời này không có ai mà hiền thiện hết. Có nhiều khi họ tuyên bố điều này, mình cũng đừng buồn, đừng có buồn, cũng đừng trách người đó. Tại vì cái khả năng trí tuệ của người đó có nhiêu đó thôi, họ không có trí nhiều. Nhưng mà ngày nào họ học được mở mang, họ có trí tuệ thì họ thấy được trên đời này có nhiều người rất là thông minh, nhiều người có nhiều cái thiện pháp, nhiều cái thiện tâm, chứ không phải bình thường như họ nghĩ. Cái bài học hôm nay á, thì thật sự á, nói về cái sự thuyết giảng trình bày của vị Pháp Vương á, thì rất là nhiều góc độ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ không ngoài 6 cái pháp lý do má. Đó là thâm má, do má là tất cả các pháp. Rồi thích tái do má là tất cả các loại tâm sinh khởi. Rồi tâm má, lý do má là các loại nghiệp sinh khởi. Rồi vô ni lý do má là các loại tái sanh sinh khởi. Như là ngọn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Rồi cái ú tú lý do má là mùa tiết. Mùa tiết xuân hạ thu đông, đó gì diễn bằng bên ngoài liên hệ, cũng liên hệ đến tu hành mà chúng ta thường nghe đó. Một người tu hành đắc đạo quả đó, thời tiết đó là không nóng quá hoặc không lạnh quá, cái thời tiết vừa phải thì cái người đã tu tập lúc bây giờ người đó có thể chứng đắc đạo quả. Và trong cái mùa tiết nó cũng ủng hộ cho cái người tu hành, đó là cái tú xứ hoặc là cái mùa tiết, cái thời gian, cái thời gian đó, hoặc là cái lúc bây giờ nó phù hợp với cái thân lạc của vị đó, mà vị đó nhập định được, vị đó đắc đạo quả được. Thì đây là một vài cái điểm mà quý vị muốn hiểu điều này á, thì khi mà người nào mà có cái khả năng hiểu được 6 cái pháp lý do má đó, thì thấy Đức Thế Tôn ngày thông 6 cái pháp lý do má này, và ngày thuyết pháp cho người nào á, cũng căn cứ vào đây mà ngày thuyết giảng, chứ không ngoài cái vấn đề này. Mà những cái bậc có trí á, là những vị mà càng có trí, như là những vị nhất thiết chủng trí, hoặc là những vị đại trí tuệ như là ngày Tát La Phất, thì ngày thấy Đức Thế Tôn ngày tuyên bố lên như vậy. Và ngày thí dụ những cái lời dạy của Đức Thế Tôn cũng giống như một cái thành phố mà được một vị vua có trí sắp xếp vậy. Thì cái pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng nó được hình thành từ thứ lớp, và có cái khả năng hướng thượng. Một người có trí nhìn vào coi nghe không có thể nào mà có cái gì chỉ trích được. Nếu người đã hiểu đúng đắn thì không có gì mà người đó không có kính phục. Đó là những cái gì Đức Thế Tôn mà thuyết giảng. Con bây giờ thì con thấy có thượng tọa Đề Siêu, thượng tọa bây giờ thì xin chấm dứt cái buổi giảng về nói về cái con sư tử. Và bậc Pháp Vương cũng rất là cẩn trọng trong sự thuyết pháp, và chắc chắn là sẽ còn nhiều cái đề tài, những cái chi pháp mà cần được mở rộng. Bây giờ thì con xin chấm dứt lời trình bày Thế Tôn Siêu Liệu Pháp Điền Kiết hôm nay. Kính dâng cái phần phước báo công đức đến chư tăng. Mong các ngài đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả, mãi động mát cho trở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước này đến quý sư cô, quý tu nữ, chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, Đức Trời Đệ Thích và tứ đại thiên vương, chư thiên ủng hộ chư tăng, ủng hộ nơi nhà Phật tử, và nhất là chư thiên ủng hộ nơi chùa từ thiện. Mong chư thiên quan hỷ toàn lãnh phần phước này và hộ trì chư tăng được an vui tu hành. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tánh hóa y nghĩa nguyện. Bây giờ thì con kính hành lễ chư tăng và xin tạm biệt lại chư ni sư điều hợp chương trình.
Nam mô Bụt Thầy, con trịnh lễ thành Phật Tỳ Kheo, đại đức Phật Đăng. Đại đức Phật Tiến, Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào vị Phật tử. Trước hết thì thay mặt đại chúng con kính tri ân Đại đức Phật đang đã thuyết giảng ngày hôm nay. À, hồi nãy đầu giờ thì con cố gắng vào rung mà con vào hoài không được. À, họ bảo là server busy, thành ra ban điều hành có thỉnh Đại đức Phật đang thuyết pháp hay cho ngày hôm nay. Và bây giờ thì con xin được bắt đầu buổi thảo luận. Với câu hỏi đầu tiên thì con xin được kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu. Dạ, trong bài học hôm nay đó thì mình thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng là khi Ngài thuyết pháp thì Ngài rất là thận trọng, dù là thuyết pháp cho tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, hay là cho cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, thì Ngài đều thuyết pháp một cách rất là thận trọng, vì Ngài là bậc tôn chính pháp, tôn trọng pháp. Vậy thì câu hỏi đặt ra rất là bản thân Đức Phật là bậc vô thường sĩ, là đấng khiến nhân sư, là trên thế gian này về mặt trí tuệ thì không có ai bằng Ngài cả. Vậy thì đã là một bậc trí tôn rồi mà Đức Phật Ngài còn nói rằng có chỗ để cho Ngài tôn kính, chẳng hạn như tôn kính pháp á, thì điều đó là có thích hợp hay không, và lý do vì sao mà Đức Phật Ngài lại tôn kính pháp ạ? Dạ con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu.
Nam mô Phật thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Như Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Ở trong cái phần thảo luận câu hỏi đầu tiên, quý sư Như Pháp đã nêu lên cho chúng tôi về cái ý nghĩa mà vì sao Đức Thế Tôn Ngài còn có một cái chỗ tôn kính, tức là tôn kính pháp. Như vậy điều đó nó có thích hợp không, trong khi Ngài là bậc trí tôn, Ngài không có thấy ở trong đời này các sa môn và la môn, hay là giữa chư thiên, vạn thiên, ma phương có ai ngang bằng Ngài từ trí tuệ và đức hạnh, đừng nói chi là cao hơn. Thời như vậy đối với chúng sanh trong cuộc đời, nếu Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác mà Ngài tôn kính đảnh lễ chúng sanh nào, thì chúng sanh đó không đủ đức để chịu nổi cái sự đảnh lễ, cái sự tôn trọng, sự tôn kính đó. Đầu sẽ nước tẩy mạnh chúng sanh đây. Thế nhưng ở đây chúng ta nghe một điều Đức Thế Tôn nói rằng Như Lan tôn trọng pháp, Như Lan là một tôn trọng pháp, là tôn kính pháp. Thì điều này nó có hợp lý không? Ở đây thì một vấn đề rất dễ hiểu, nhưng trước hết thì chúng ta hãy minh định cái ý nghĩa gọi là tôn kính. Thì tôn kính ở đây có nhiều cái hình thức. Mình tôn kính, mình đảnh lễ, hay là tôn kính bằng cái sự tôn trọng. Mình khiêm nhường,
với đối tượng, mình tỏ ra dè dặt, cẩn trọng khi phải nói đến đối tượng đó, thì như vậy đó là cái sự tôn kính. Ở đây khi Đức Thế Tôn Ngài nói rằng Ngài là bậc tôn trọng Pháp, tôn kính Pháp, điều này rất thích hợp thưa quý vị, và phải là như vậy. Bởi vì Pháp là một hiện tượng chân lý, chứ không phải là một nhân vật, người trời hay là phẩm thiên. Mà Pháp ở đây là những cái sự thật thì cái điều này khi Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ, Ngài giác ngộ cái gì? Trước nhất là Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ Tát, Ngài đi tìm, là đi tìm cái chân lý. Và khi Ngài nhận ra được cái con đường trung đạo thì đó cũng là Pháp. Con đường trung đạo đó tức là bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh kiến tánh, chánh niệm, chánh định, là cái phương pháp thực hành mà không có rơi vào khổ hạnh và lợi dưỡng. Thì như vậy pháp đó là con đường mà chính Đức Bồ Tát đã đi, đã thực hành để thành tựu quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Và dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã chứng ngộ được Pháp Tứ Đế là khổ tập diệt đạo, đoạn trừ các lậu hoặc và thành tựu quả vị A-la-hán chánh đẳng giác, đạo quả siêu thế. Như vậy thì ở đây điều mà nói rằng Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho là bậc giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Trước nhất là Ngài giác ngộ về con đường trung đạo, con đường bát chánh, đó là Pháp. Thứ hai là giác ngộ về 40 chân lý khổ tập diệt đạo. Và thứ ba nữa là Ngài thành tựu nhất thiết chủng trí Tappanyutta. Và nếu như nhờ Pháp, có Pháp Ngài mới giác ngộ, thì như vậy khi mà Đức Thế Tôn Ngài tôn trọng Pháp đó thì điều này không có nghĩa là Ngài làm cho Pháp đó bị tổn đức, không phải vậy. Với một cái cương vị của một vị chánh đẳng chánh giác, bậc sư xuất tam giới là thầy nhân thiên, mà nếu Ngài phải nghiêng mình đảnh lễ cung kính một kẻ phàm phu, dù đó là phạm thiên hay chư thiên, thì phạm thiên hay chư thiên vẫn còn phiền não, hạng người này chưa đủ đức độ để chịu đựng nổi với cái sự cung kính của Đức Phật. Nhưng mà đối với Pháp, con đường bát chánh là con là Pháp đưa Ngài đến đạo quả, thì Ngài tôn trọng Pháp đó là chuyện tất nhiên. Pháp tứ đế mà chư Phật đề cao, đó là bốn chân lý mà Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố rằng cho lý khi nào này các vị theo. Như Lai chưa thật khởi lên, chi kiến thì ba luân 12 thể trong bốn đế thời, cho lý khi ấy Như Lai chưa tự nhận rằng mình là bậc chánh đại giác giữa chư thiên và nhân loại. Nhưng vì này các vị kheo, chi kiến như thật và tha khu tăng nha là đát sa năng chú ý xuất thân hồ chính đã khởi lên nơi ta về ba luân 12 thể tiếp và đức quách tăng đoa đát sa ca răng chấp tu xuất ở rĩa sa kỳ xuất đối với bốn đế. Thì khi đó Như Lai mới tự nhận mình là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Như vậy rõ ràng là tứ đế là bốn chân lý mà chư Phật đề cao đó, tức là đối tượng mà Ngài đã giác ngộ. Như vậy thì Ngài tôn trọng Pháp đó là chuyện hiển nhiên, nhất thiết cũng trí mà Ngài đã thành tựu được, đó là cái trí tuệ tuyệt vời thông suốt tam giới, cái trí toàn tri Ngài có được, Ngài tôn trọng cái trí tuệ đó. Thì như vậy không phải là cái chuyện lạ, không phải là chuyện lạ. Chỉ tôn kính ở đây có, nó còn có ý nghĩa là trân quý, là quý trọng. Thí dụ như một người, thí dụ một ông thầy, do ông thầy đó dạy nhiều học trò, và chỉ có học trò mới tôn trọng ông thầy, chứ ông thầy không có kính trọng học trò. Nhưng mà ông thầy được giỏi như vậy là do nhờ cái trí tuệ thiện xảo trong nghề nghiệp, trong kiến thức, thì chính ông thầy phải tôn trọng, phải quý trọng cái kiến thức của mình. Nếu mà ông thầy không có quý trọng cái kiến thức của mình, thời như vậy ông thầy không thể nào mà triển khai được cái sở học của mình đến với người học trò. Thì ở đây Đức Phật này cũng vậy, chư Phật là những vị tôn trọng Pháp, tôn kính Pháp, thì Pháp này không phải là Pháp mà mình, người Phật tử chúng ta có cái sự mường tượng rằng tại sao Đức Phật còn phải tôn kính Pháp như ta quy y Pháp. Chúng ta thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cho nên chúng ta cứ hiểu Pháp chỗ này, Đức Phật này kính trọng Pháp là Ngài cũng có sự quy y, phải vậy. Mà chữ Pháp ở đây tức là những cái gì mà Ngài đã giác ngộ, cái con đường Ngài đã giác ngộ, những cái chân lý mà Ngài đã chứng ngộ, thì những thứ đó, những Pháp đó là những Pháp mà Đức Thế Tôn rất trân quý. Và do cái sự trân quý đó, do cái sự tôn trọng Pháp được, cho nên khi Ngài thuyết giảng cho chúng sanh nghe, Ngài cũng rất là cẩn trọng khi Ngài thuyết Pháp. Không thể nói bừa, không thể nói càng, không thể nói mà không suy nghĩ được. Có những vị giáo chủ trong thế gian này, một là vì rằng họ kiêu mạn,
với cái tài học của họ, với cái sự hiểu biết uyên thâm của họ. Cho nên họ nói bừa, nói không đúng chân lý, mà họ cũng cố gắng nói. Họ nói làm như thế nào, bắt buộc người khác phải nghe và tin những gì họ nói thôi. Thì điều đó chính là vì họ không thật sự lìa giác ngộ pháp. Hai là họ không tôn trọng pháp. Pháp ở đây tức là chân lý, không có tôn trọng chân lý. Còn đối với Đức Phật là bậc đại giác ngộ thật sự, cho nên cái pháp giác ngộ đó hay là chân lý đó, ngài rất là chân lý, rất trân trọng, rất kính trọng, trọng. Vì cái sự chân lý chánh pháp như thế, cho nên là mới cẩn thận khi thuyết pháp, chứ không phải không cẩn thận. Cho nên trong cái câu hỏi này chúng tôi xin được trả lời rằng, điều mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng ngài có cái sự tôn kính pháp, điều đó rất thích hợp, nó không có cái gì chống trái với cái ý nghĩa Đức Thế Tôn là bậc Chí Tôn, không có nghiêm mình trước một chúng sanh nào ở trong cõi đời này. Còn cái việc mà ngài tôn trọng pháp, đó là một điều rất cao quý, và chúng ta thấy phải là như vậy, bởi vì chính pháp đó Đức Thế Tôn đã giác ngộ, chính con đường đó đã giúp cho ngài đạt đến cứu cánh giải thoát nước này, thì tôn trọng pháp đó là cái chuyện hiển nhiên. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi vừa rồi như sư Diệu Pháp thì nêu. Nam mô Phật Thầy.
Dạ con kính tri ân thỉnh tòa đề siêu đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo câu hỏi số 2 thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật chính ạ. Thì con xin nêu lên câu hỏi là do tôn trọng pháp đó, thành ra thường thường đó thì khi một vị mà thuyết pháp đó thì phải rất là thận trọng trong ngôn ngữ. Cho nên câu hỏi này đặt ra đó là một người cận ngôn tức là nói năng thận trọng đấy, thì khi mà vị đó thuyết pháp á, vì do thận trọng quá cho nên là có bị gò bó quá không mà không có không thoáng nữa. Bởi vì nhiều khi mà mình nói chuyện ấy, mình phải khoảng một chút thì mới thoải mái. Còn khi mình cầm cầm quá, lấy cái gì thì cũng sờ sai, hay là cái gì cũng sờ thiếu chính xác đó. Thì hoặc là thành ra đôi lúc nó cực đoan, thoáng quá thì cũng không hay, mà gò bỏ quá thì cũng không hay. Thành ra câu hỏi đặt ra là để mình xem từ một người mà có thần ngôn thì khi nói pháp có thể bị có thoáng không, hay họ sẽ bị gò bỏ. Con kính thỉnh đại đức thiệt Phật chính ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Ma Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sân Kha Giác. Còn xin hành kính đảnh lễ đến thân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Di Tăng. Con hành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Tiêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Thành, cùng với các vị Di Tăng đại có mặt tại chúng tôi. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý trung nữ cùng các vị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, đối với một người khi mà thuyết pháp do có cái sự tôn trọng, do cái sự tôn trọng có nghĩa là cũng như là có nghĩa là cẩn ngôn, thì khi mình có cái sự cẩn ngôn như vậy thì lúc trong cái lúc mà mình thuyết pháp thì ở trong cái điều này nó có ý, nó có làm cho mình khó ý hay không, thì ở đây nó có hai cái trường hợp. Ở đây có, nó phải nói rằng là có khi nó có hai cái trường hợp, hoặc là nó có rất là nhiều cái trường hợp. Nhưng mà cái trường hợp thứ nhất á, nếu mà chúng ta, nếu ví dụ chúng ta là một cái người mà truyền bá chánh pháp, và những cái người nghe đó, những cái người nghe là những cái người mà có cái sự mà mong cầu biết được chánh pháp. Pháp thì chúng ta biết rằng pháp thì nó có nhiều pháp, thế gian pháp hoặc là chánh pháp hoặc là những cái pháp siêu thế vân vân. Nhưng mà nếu mà khi mà mình cẩn trọng, có nghĩa là mình nói về trong Phật pháp đó, mà nếu mà thật sự đó, mình gặp cái hội chúng đó là cái người mà muốn nghe pháp đó, và mình am hiểu nhiều về pháp đó, thì cái điều này đó, thì nó sẽ không có làm cho cái ý mình nó bị chật, có nghĩa là nó sẽ làm cho cái ý mình rất là khó, vì rằng nó hội đủ điều kiện. Thứ nhất đó, là chúng ta biết pháp, và cái thứ hai là chúng ta muốn nói về Phật ngôn, và thứ ba đó là cái nhóm người đó, những cái người đó người ta muốn nghe về Phật ngôn, thì cái điều này nó không thể nào mà nó làm cho chúng ta bị chập ý, mà nó hoặc là nó không có làm cho chúng ta bị đóng kín lại, mà ngược lại thì nó lại làm cho chúng ta có cái sự hóng hơn, có cái sự hóng hơn. Cũng như còn đối với thì ví dụ như đối với những cái trường hợp mà nó làm cho chúng ta không có phóng ý, có nghĩa là nhiều người có khi là người ta có cái sự mà cũng như là người ta chưa có hiểu, người ta chưa có am hiểu về chánh pháp, người ta không có biết nhiều về pháp, hoặc là nhất là những cái người mà ví dụ như người ta tình cờ, người ta tình cờ người ta đi đến chùa, người ta đi đến chùa đó, thì khi mà những người đó người ta nghe pháp đó, thì mình cũng phải cẩn trọng lại. Cũng như có những cái điều ví dụ như có ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái người Phật tử người ta đi đến chùa đi, phần nhiều là Phật tử nữ, phần nhiều là Phật tử nữ, thì ví dụ như có những cái điều ví dụ như mình thấy rằng có những cái điều mà được Đức Phật nói mình lặp lại cho người ta nghe đó, mình lặp lại cho người ta nghe đó, nhưng mà có nhiều khi là mình cũng phải cẩn trọng ở trong cái điều đó. Ví dụ như mình nói về sức mạnh đi, nói về sức mạnh của loài người đi, thì mình thấy rằng đối với đức vua đó thì có cái sức mạnh là uy quyền, quyền lực, hoặc là con nít đó, thì cái sức mạnh của con nít là tiếng khóc. Nhưng mà khi mà nhắc tới người nữ đó, thì chúng ta thấy rằng cái nhóm người nữ mà khi mà người ta mới vừa đến chùa mà mình nói về sức mạnh của người nữ là ganh tị, nhiều khi thì thật sự ra nó thì cái điều đó nó thật sự là như vậy. Nhưng mà trong cái lúc đó nó làm cho mình phải có sự suy nghĩ nhiều, nó hợp với thời gian đó, hoặc là nó hợp với cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta nói như vậy thì có nhiều khi nó làm cho cái ý của chúng ta nó cũng bị hẹp lại chút xíu, có nghĩa hẹp ở trong cái trường hợp này có nghĩa là nhiều khi mình do mình ngại, mình sợ người ta, như là mình sợ người ta mình vồ con mồi nó không có được thiện xảo, thành ra có thể mình sẽ làm đụng chạm hoặc là mình làm đến cái sự tự ái của người ta. Thì thật sự đối với Đức Phật hoặc là những cái bậc trí, những cái người có trí tuệ thì thật sự ra thì cũng như là có cái sự như là một cái con bắt được cái con mồi mà một cách rất là gọn. Nhưng mà nhiều khi do chúng ta chưa có hiểu được tâm lý, hoặc là do chúng ta chưa có nhận thức được cái hoàn cảnh đó nó hợp thời, thành ra nhiều khi lúc đó chúng ta triển khai cái ý nó không có được thấu nhiều. Vì vậy mà ở trong cái trường hợp này thì theo như chúng tôi nghĩ rằng thì nếu mà một cái người khi mà mình cẩn ngôn, mình nói pháp mà cái ý mình nó được thấu là phải nó có phải có ba cái yếu tố để mà nó giúp chúng ta. Thứ nhất là mình phải biết rộng rãi về những cái thí dụ mà ở trong Phật pháp, thì lúc đó là cái ý mình nó sẽ rất là thấu. Thứ hai là mình muốn nói, ví dụ như là trong cái tâm tư mình muốn đưa ra những cái điều mà những cái lời gì mà Đức Phật dạy, thì mình có được những cái mình có những được những cái tâm tư đó thì làm sẽ làm cho cái ý của mình khó. Rồi thứ ba nữa là cái hội chúng đó, cái hội chúng đó người ta thích nghe, người ta thích nghe về Phật pháp, thích nghe về chánh pháp đó, thì nó sẽ làm cho cái sự trình bày của mình nó rất là khó. Nó dù trong mình có cẩn ngôn đi đến khi nào đi nữa thì cái ý mình nó cũng rất là khó, hoặc là cái sự trình bày của mình nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà một cái hội chúng nó có nhiều người, có nhiều thành phần ở trong đó, thì có thể làm cho cái sự trình bày của mình nó không có được thấu, vì nó thiếu một trong ba cái điều kiện mà như chúng tôi vừa trình bày. Thì đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái câu hỏi của Ni Sư vừa nêu ra. Bây giờ thì xin được dứt lời, xin mời Ni Sư trở lại nói một bước thay đó.
Dạ, con kính tri ân đại đức Phật kính người sâu thọ lầm rơi rơi. Tiếp theo câu hỏi của ba thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật đăng. Dạ, câu hỏi của ba đó là mình nói về cái sự thiếu cẩn trọng đó. Thì giả sử như người sử dụng chứng kinh điển mà thiếu rõ ràng về xuất xứ hay là văn nghĩa thì có thể xem là một sự thiếu cẩn thận hay là không? mà con thấy cái trường hợp này đó thì ở Việt Nam mình vẫn còn rất là nhiều. Chẳng hạn như chị nói từ có khi đi dạy chị nói mà Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy như kia, nhưng mà đôi lúc cũng không nói rằng trong kinh nào, và đôi lúc người nghe cũng không biết ra, và cũng không có trích dẫn nguyên văn, hoặc là đôi lúc không hoàn toàn không trích dẫn kinh Phật, chỉ nói theo ý mình thôi. Dạ, thì theo ý đại đức Phật đăng đó, thì cái trường hợp như vậy có thể xem là sự thiếu cẩn thận trong việc thực tập hay không? Con kính thưa đại đức ạ.
Thì thật sự thì lên làm giảng sư thì sư trưởng cũng có dạy những cái điều mà ví dụ mình nói cái chi pháp đúng, nhưng mà nếu mình đưa cái tên nó sai thì điều này cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà nguy hiểm nhất là nói cái chi pháp sai. Cái chi pháp sai là gì? Ví dụ như nói từ tâm giải thoát đó mà mình không hiểu được cái từ tâm giải thoát là gì. Thì lúc bây giờ mình có thể nêu cái chi pháp đó sai, thì đó là nguy hiểm. Còn khi mình hiểu từ tâm giải thoát đó, đó là một cái năng lực thiền định với cái đề một tâm từ ra khỏi tâm sân, thì được là giải thoát ra khỏi sân. Thì nếu mà mình trình bày cái tên hay cái địa danh á mà nó có sai á thì nó cũng có thể châm chế được. Nhưng mà nếu cái chi pháp sai thì rất là nguy hiểm. Cái chi pháp sai đó thì là mình vô tình mình đẩy người ta vào cái tà kiến. Cũng ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện mà chúng tôi ưa kể là tiền thân của Tôn giả Ananda có người cha đi nghe pháp đó, thì cái vị đạo sĩ lúc bấy giờ mới nói rằng đưa ra cái thuyết luân hồi tịnh hóa, có nghĩa là mình luân hồi như cuồng chỉ, như cuồng chỉ là thả ra mình là luân hồi 84.000 lần thì tự nhiên mình trong sạch, không cần phải tu hành gì hết. Thì khi mà cái vị này tuyên bố như vậy thì cái người có trí cũng thấy được cái vị này mâu thuẫn. Người này tu hành mà lại nói như vậy thì mình không tu, mình có tu cũng giống như không tu vậy thôi, mình tu chỉ cho cực vậy. Còn mình nếu mà nói theo lời dạy của Đức Phật á, thì mình phải hiểu rằng á, cái người mà dẫn chứng cái chi tiết cần phải cái chi pháp nó cần phải chính xác. Còn nhiều khi cái câu chuyện á, mình nói cái tên của người đó hoặc địa danh nó có sai cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà nếu mà cái chi pháp mà sai nữa thì rất là quả thật là rất là nguy hiểm. Bởi vì khi chúng tôi thấy có nhiều vị cũng nói lên, ví dụ như nghe cái từ mà gọi là Đức Phật thị hiện thì thấy cái câu thị hiện cũng giống như là nói rằng có một người giả bộ vậy thôi, giả bộ thôi chứ không khác gì. Bởi vì cái từ thị hiện đó là nó không có cái nghĩa pháp mà nói lên cái sự tích cực tu tập mà của một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác trong cái kiếp cuối cùng. Và gần như là ngài thị hiện là cũng như là ngài cũng như là giả bộ có mặt ở đời vậy đó thôi, chứ không có thật sự là người để nỗ lực thành công. Nên cũng nhiều khi là cũng nói từ trong kinh điển, nhưng mà nhiều khi cái kinh điển đó nó bị cái sự phá hoại của Bà La Môn giáo ở trong đó, nên nó không làm sáng tỏ những cái hạnh tu của ngài. Còn khi mình nói về một vị Chánh Đẳng Giác á, là ngài cái kiếp cuối cùng để ngài thành tựu Phật quả, nói lên cái sự nỗ lực tu tập của ngài. Và mình cũng nói lên một điều là Đức Phật là thành Phật cái kiếp này, nhưng mà rồi có nhiều vị Phật tổ khác nữa, chứ không phải là một vị Phật thành tựu vô lượng kiếp rồi bây giờ thị hiện chỗ này thị hiện chỗ kia. Thì giữa Phật và Chúa nó cũng không khác gì nhau. Còn mình nói, nếu mà nói thuần túy Phật giáo thì mình thấy rằng Đức Phật ngài đã thành Phật ngay trong cái kiếp sống này, ngay trong kiếp sống này ngài đoạn trừ phiền não, ngài đã có tu hành nhiều kiếp rồi. Thì cái đó là cái điều làm cho cái giá trị của Đức Phật nó cao thượng lên, là cái sự giác ngộ tu tập nó có nói lên, và cái sự hành trì đúng đắn nó nói lên. Còn ví dụ mình nói một người mà thị hiện thì cũng như là mình nói rằng cái gì nó đã có vậy, giờ bài ra vậy thôi, cũng như giả bộ làm lại vậy thôi chứ cũng không có gì hết. Thì nó rất là nguy hiểm. Nên khi một người mà dẫn chứng một cái chi pháp á, thì thấy cái chi pháp nó rất là quan trọng. Còn cái chi pháp mà sai lầm á, thì nó rất là nguy hiểm. Cái chi pháp sai lầm rất là nguy hiểm. Còn cái câu chuyện hay là cái địa danh nó sai lầm nó cũng sao, tại vì những cái điều đó nó không có tổn hại đến cái sự hiểu biết, nó không có làm cho người ta bị tà kiến. Nhưng mà cái chi pháp sai thì nó dẫn người ta tới tà kiến rất là nguy hiểm. Nên chúng ta thấy có nhiều khi Đức Phật này thuyết giảng, nhưng mà có một cái vị bhikkhu Aditta là cái người hiểu sai lầm đó, mới nghĩ rằng Đức Phật ngày nói về những cái câu chuyện bổn sanh là cái câu chuyện này câu chuyện kia, thì Aditya nghĩ rằng có một cái từ ngã chạy dài cho tới kiếp này thành Phật, nên ông mới tuyên bố là thọ hưởng dục lạc á, như là mình có hành những cái tội lỗi từ thân như tà dâm thì cũng không có tội lỗi gì hết. Ông tuyên bố như vậy. Thì Đức Phật ngày mới hỏi chưa Việt Khu có ai hiểu cái về sự thuyết giảng của Đức Phật giống như Việt Khu Aditya không? Thì lúc bây giờ những vị Địa Khu khác nói không có hiểu như vậy. Tại vì cái hiểu của vị Địa Khu này là hiểu có một cái tự ngã, có một cái linh hồn từ chạy dài cho tới giờ thành Phật, nên rất là nguy hiểm. Nếu mà nói có cái tự ngã thì mình không nổi tu tập. Nhưng mà điều này Đức Phật Ngài nói không có phải như vậy. Mà Ngài nói đến những kiếp luân hồi là những kiếp đó đều do nghiệp lực đưa tái sanh vào cõi xuất sanh ngã quỷ, sanh làm người giàu, người nghèo đều là do cái sự tu hành, do cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nó chen vào đó thôi. Cái kiếp này Ngài thành tựu Phật quả là Ngài vượt hết cái sự luân hồi và không có còn bị chi phối bởi những cái tâm thiện hay tâm bất thiện nữa. Đây là một vài cái ý xin nêu rõ và xin trả lời cái câu của ni sư như vậy. Nên quý vị thấy mình, nếu mà mình một vị pháp sư mình nhớ được toàn diện đó, thì điều này thì chúng ta thiết sư trưởng thì có cái tâm từ bi. Cái vị nào mà thuyết giảng cái ví dụ xuất xứ hay là cái tên người có sai đó, thì sư trưởng cũng nói điều đó cũng không có nghiêm trọng lắm, nhưng mà sai cái chi pháp nhất định là phải được chỉnh đốn. Cái chi pháp rất là quan trọng, có thể người hiểu sai chi pháp á, trình bày sai chi pháp thì người ta sẽ rơi vào tà kiến, và cái tà kiến là cái điều cản trở của người tu tập. Nói về tu tập thì chánh kiến là điều đầu tiên mà người này nghe và hiểu cách tà kiến thì nó đã trở ngại trong cái vấn đề bát chánh đạo. Đầu tiên là chánh kiến rồi, nên hiểu được sai lầm á, thì có tu tập nó cũng không có chính, nó cũng không có được đúng đắn. Nên cái điều hiểu cần thiết, rất là cần thiết là chánh kiến, chánh tư duy là điều quan trọng nhất. Và xin trả biết là cho ni sư, nếu cái gì cần thì ni sư cần thấy trình bày thêm thì thỉnh ni sư trình bày thêm.
Dạ, sa thứ con trình kiên đại đức Phật Đăng về câu thảo luận vừa rồi. Dạ, tiếp theo câu hỏi của bổn thì con sẽ được kính thỉnh thượng tọa tỷ siêu trở lại. Con kính bạch thượng tọa tỷ siêu, nếu như một vị pháp sư mà họ nói sai Phật pháp đó, thì họ có quả gì nếu như nói theo lý nghiệp báo? Bởi vì mình biết rằng đó, người bình thường mà nói sai đó, thì tai hại không có bao nhiêu đâu, nhưng mà nếu như một vị pháp sư mà nói sai đó, thì thỉnh chủng mà 100 người hay 1000 người ngồi đó đó mà họ tin tưởng vị này thì họ cũng sẽ hiểu sai theo. Thành ra mình thấy rằng ảnh hưởng thì cũng không phải nhỏ, cho nên nếu như vị này mà nói sai Phật pháp thì họ sẽ bị cái quả gì ạ? Con kính thỉnh thượng tọa tỷ siêu. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa tỷ siêu, con không biết là thượng tọa có trực máy không ạ? Con có thỉnh thượng tọa trả lời câu hỏi số 4, nhưng mà con chưa thấy thượng tọa cầm mic. Không biết trong room có vị nào có nghe thượng tọa tỷ siêu cầm mic chưa? Con chỉ thấy rằng là có mic Bảo Khang rồi mic Diệu Nghiêm cầm mic thôi, chứ con chưa thấy thượng tọa tỷ siêu cầm mic. Không biết thượng tọa có trực máy hay là không. Có lẽ là thượng tọa tỷ siêu không có trực máy. Dạ, cho con xin phép cổng quay. Nếu như mà mình cổng quay mà thượng tọa tỷ siêu không trở lại thì con không biết là đại đức Phật Đăng có thể hôm nay đại đức Phật Đăng là vị giảng sư chính đó. Thì nếu như mà là Đức Phật Đăng thấy không có thượng tọa tỷ siêu thì nếu được thì con kính thỉnh Đức Phật Đăng giúp đỡ giùm cho con luôn câu này. Tại vì cái câu hỏi này đó thì nó cũng khá là quan trọng. Nếu như được thường có thầy siêu giải thích thì rất là hoan hỷ. Nhưng mà con đã bỏng can rồi mà không thể thường có thầy siêu trở lại, không thể thường có đứa tay. Vậy con trình thịnh đại đức Phật Đăng ạ.
Alo. À. Nếu mà nói về cái người mà thuyết pháp và vị pháp sư mà nói sai đó thì chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện. À, ví dụ chúng ta thấy câu chuyện con cá màu vàng mà đức vua đã được những người ngư dân họ đánh cá lên họ đem họ tặng cho đức vua và đức vua lấy cái câu chuyện đó đi hỏi đức Phật và đức Phật thì kể lại đó là một cái vị tỳ khưu của thời kỳ của đức Phật Kassapa. Vị tỳ khưu đó có tên là Cấp Bí Lá. Vị này là một vị pháp sư là lào thông tam tạng, nhưng ngược lại vị này lại ngụy biện, có tội vị này nói thành không có tội, không có tội vị này nói thành có tội, không phạm lỗi thì vị này nói là phạm lỗi, mà có phạm lỗi vị này nói không phạm lỗi. Thì lúc bây giờ cái người anh là vị A La Hán ngài Sô Thánh Á đó, thì ngài thấy cái người em là Cấp Đi Lá đã tuyên bố một cái điều mà phi Phật ngôn mà cũng biết được điều bất hạnh cho thế gian này nếu một người mà thuyết giảng như vậy. Thì lúc bây giờ ngài Sô Đánh Á ngài đã khuyên, nhưng mà lúc bây giờ người chị em gái và những người chị gái cũng đồng hùa với thì khu Cấp Bí Lá và đã có những cái lời bất nhã với ngài Sô Đánh Á, và ngài Sô Đánh Á đã thấy cái chuyện như vậy nên ngài bỏ, ngài đi vào rừng ở luôn. Và sau khi chết á, thì thì cô Cấp Bí Lá đã rơi vào địa ngục mà suốt một thời gian rất là dài, thời gian từ cái đức Phật Kassapa tới đức Phật Gotama, bây giờ lại sanh làm con cá màu vàng. Và sau khi nghe đức Phật thuật lại và đức Phật này khai khẩu cho con chim, con cá bình ngư đó đã nói lên là nó là thì cô cũng là thì cô Cấp Bí Lá là thời kỳ đức Phật Kassapa, là nói là như vậy đúng như là đức Phật tuyên bố, và lại tiếp tục đập đầu vào cái bè ghe và chết và sanh vào địa ngục tiếp. Thì quý vị thấy rằng nếu mà nói rằng một cái người mà nói sai Phật pháp á, sanh vào địa ngục, mà đó là nói đến cái ác quả của mình phải chịu khổ đau, mà cái địa ngục là cái ác quả mà rất là khủng khiếp. Rồi sanh làm người á, thì thường thường á, cái miệng hôi thối như là tỳ khu Cấp Bí Lá vậy. Thấy chúng ta thấy như là tôn giả Đê Quá Tá mà có tội chia rẽ tăng, mà sau này thành Phật độc giác mà có hiệu là Bộ Xuyên Khô mà miệng cũng hôi thối. Đó là do xuyên tạc chia rẽ tăng thôi. Thì cái người mà làm nói Phật ngôn mà sai cũng như là con cá màu vàng là tiền thân của kìa thì cứ Cấp Bí Lá miệng mở ra cũng hôi như thúi cả thái làng như vậy. Thì đó là nói đến cái hậu quả mà cái mà còn duy sót cái nghiệp tái sanh còn phải chịu cái hậu quả này. Và thường thường quý vị biết rằng những cái người mà sanh miệng hôi thúi và lời nói không có ai tin tưởng nữa, nhiều đời nhiều kiếp nó ảnh hưởng đến cái khẩu nghiệp của mình rất là nhiều. Và thường thường hay sanh vào những gia đình tà kiến, sanh làm người có nghĩa là không có thông minh, hoặc là sanh làm người có những cái điều mà làm cho mình phải chịu khổ sở. Thì chính vì những cái ác nghiệp mà nhất là do cái khẩu nghiệp của mình, tùy cái ác tâm của mình mà rơi vào địa ngục lâu hay mau đó, thì chúng ta cũng thấy như là câu chuyện tỳ khưu Cấp Bí Lá rơi vào địa ngục rất là lâu, mà tiếp tục rơi vào địa ngục khi Đức Phật ngài nói về cái câu chuyện đó. Và ngài đã khai khẩu bình ngư là con nghệ thằng chim con cá màu vàng đã nói lên cái tiền thân, và cũng nói lên những cái ác nghiệp phải chịu khổ đau, bây giờ tiếp tục phải rơi vào địa ngục nữa. Thì như vậy chúng ta cũng không biết rằng những chúng sanh nó sẽ rơi vào địa ngục đó, thì cái nghiệp đó nó tới một chừng nào mới hết, không có thể nào biết được. Nhưng mà những cái ác nghiệp mà mình nói thì tùy theo cái thời gian mà mình tạo, cũng như chúng ta thấy một người mà tạo cái ác nghiệp mà lâu dài đó thì chịu cái quả báo lâu dài. Nếu một người làm cái nghiệp ít đó thì chịu ít, tùy theo cái nghiệp mà cái thời gian chúng ta làm. Bây thường thường chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng điều ác nhỏ chớ khinh, nó tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng phước chẳng đến mình, bậc trí thiện dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Như vậy điều ác nhỏ đó, nó mình cũng đừng có khinh nó, tùy mình làm như nước vừa chứa được đầy bình. Bởi vì điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Nên mình làm lâu dài và không có lâu dài. Ví dụ mình làm mà nếu mình lỡ mình có vi phạm một cái điều gì đó, mình nói sai gì đó thì mình biết ăn năn sám hối thì nó là cái nghiệp của mình nó đỡ. Còn khi mà mình đã biết sai rồi mình cố làm nhiều khi quý vị thấy đó là do mình có nhiều khi quý vị biết có nhiều người họ tu tập sai, nhưng họ cũng cố bảo vệ những cái gì mà họ nhiều năm họ bỏ ra rồi. Ví dụ họ tu tập 40 năm mà thấy cái điều đó không có kết quả, nhưng mà họ vì cái đồ chúng, vì được cái lợi tức, vì điều này điều kia nên họ cứ bám và cứ tuyên bố những cái điều này điều kia. Thậm chí bây giờ quý vị thấy có nhiều khi á, mình nhìn những cái tôn giáo khác, ví dụ như họ làm cái tượng như là Chúa Mẹ Maria khóc này kia nào, mình thấy những chuyện đó á, nhiều khi mình hiểu về Phật pháp thì chuyện nó không có gì hết, dù có ai có khóc có chảy nước máu mắt thì mình bữa nay mình cũng vẫn đói, mình vẫn cái khổ, mình cũng vẫn phải phấn đấu để mình làm mình ăn. Chứ còn người ta có chảy nước mắt hay có khóc ra máu thì cũng không phải gì, bữa hôm đó mình không có đói hay không có bệnh, hay là đi xe người ta không lấy tiền, nó không phải vậy. Nên có nhiều khi mình hiểu những cái điều mà cái khổ mà Đức Phật này nói, như lần này hồi nãy Thượng Tọa Đề Tiêu nói đó, cái khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, nói chung là khổ đế đó, mình cần phải hiểu. Vì sự thật khổ đế này mà Đức Phật thì giác ngộ thành Phật, nên khi mình hiểu được cái khổ đế đó mình thực hành đó, thì đó là đúng. Còn khi người ta thuyết giảng cũng vậy, thuyết giảng thế gian là khổ, người ta nói là tà lạc là nói sai. Thế gian là khổ nên có nhiều khi người ta cũng có nói đến mà người ta hiểu sai, đó là ví dụ như cái vị ngọt của sắc đẹp, cái vị ngọt của dục đó, nhiều khi nó có làm cho mình đam mê, nhưng mà thế gian thật sự là khổ. Thật sự là khổ, dù mình có làm có tiền đi thì mình cũng phải làm hoài, mà để mình có ăn thì mình cũng phải làm hoài để mình có ăn, và mình cũng phải chi phối phí nhiều cái chuyện khác nữa. Nên khi mình hiểu được thế gian là khổ á, thì nếu mà cái vị pháp sư nói thế gian là lạc, và những người Phật tử có cái chi kiến trình độ thì họ cũng không tin vị này. Nhưng mà nếu mà cái vị này mà nói thế gian là lạc mà chúng sanh lúc bây giờ họ ngu dốt á, thì họ tin theo cái vị này mới là cái nghiệp nó to lớn hơn. Do cái hành động và do cái sự này đó mà điều nhiều đời nhiều kiếp á, mình bị lây lan, mình bị kéo qua kéo lại. Chúng ta thấy như là trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật này nói, còn những người ngoại đạo ra đời như là Burana, rồi Sanh Giá Giá, Cấp Bí Lập, Bê Lạch Thí Bút Tá, là những cái gì đó y như là một cái người mà giăng cái lưới vậy đó. Những con cá nó bơi trong lưới đó, bị bơi vô dòng sông, bị mắc vào lưới. Thì những cái vị ngoại đạo tà kiến này nè, luôn luôn làm khổ cho chư thiên và nhân loại, đó là thuyết giảng sai lầm, là chúng sanh rơi vào những đọa xứ. Đó là nên Đức Phật thì nói, ví dụ như là cái người giăng lưới dưới sông, và những con lưới, những cái lưới đó mắc vào những con cá, những cái luận kiến sai lầm của những vị ngoại đạo này, để làm cho những chúng sanh này rơi vào khổ cảnh. Nên bình thường quý vị biết rằng những người mà có cái tư tưởng sai lầm đó, nó sẽ làm cho mình khổ nhiều đời nhiều kiếp. Nên bình thường quý vị thấy những người có cái tư tưởng, đừng nói rằng mình, chúng ta thường hay nói người nào không bỏ cái tư tưởng sai lầm, người đó chưa làm khổ ai, nhưng mà chắc chắn làm khổ mình. Làm khổ mình là vì thân khẩu ý của mình nói ra hoàn toàn những cái lý nhân quả, sai những cái cách tu tập đó, thì mình tự làm khổ mình đã làm một điều. Cái người nào nghe mình là người đó khổ tiếp tục. Nên cái người mà thực hiện những cái phương pháp tu hành sai lầm mà Đức Phật gọi là lòng chuyên tâm làm khổ mình, làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người, có nghĩa là mình thực hành những cái lối khổ hạnh, rồi mình bắt người ta, mình dạy người ta, mình khích lệ người ta tu theo cái lối khổ hạnh đó, nên mình gọi là tự mình làm cho mình khổ, rồi mình làm chuyên tâm làm cho người ta khổ. Có nghĩa là mình nói, mình khích lệ cho người ta làm những cái chuyện tự khổ, hành thân hoại thể, ăn uống kiêng cử, tự làm cho mình khó khăn, tự làm cho mình mệt nhọc, tự làm cho mình bệnh hoạn, tự làm cho mình phiền tối, tự làm cho mình đuối sức, tự làm cho mình không có minh mẫn, làm con làm cho sáng suốt. Thì những người như vậy đó là tự họ nó phải chịu cái hậu quả, quả báo. Nếu ngày nào họ chưa từ bỏ những cái tư tưởng đó thì họ luôn luôn phải rơi vào khổ cảnh. Quý vị nên nhớ như vậy. Nên Đức Phật ngày thường nhắc đó, nhưng là trong cái bài kinh, hay là cái bài kinh Ba Ký Cá đó, thì ngài nói rằng nếu mà cái vị du sĩ này nó không có từ bỏ tư tưởng, nó không từ bỏ tâm đó, không từ bỏ lời nói đó, thì không bao giờ gặp được Đức Phật. Dù là có đem xe bò kéo ổng cũng không có đến. Ổng y như cái nghiệp mà cái đích của ổng dính vô cái ghế, ổng cứ quay vòng vòng, ổng không bao giờ ổng đến tới gặp Đức Phật, nhưng mà cũng không bao giờ gặp được nếu mà ổng không bỏ cái tư tưởng này. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng ta thấy một người mà họ có cái tư tưởng sai đó, thì cái nghiệp quả đó là nói đến họ phải chịu khổ nhiều đời nhiều kiếp. Và họ làm như vậy đó, thì cái quả báo đó khiến cho họ ràng buộc trong nhiều đời nhiều kiếp luân hồi. Nên nhiều khi quý vị thấy những người tu sai đó, họ tu họ khổ kiếp này, họ khổ trăm ngàn kiếp gì sao nữa, nhiều luân hồi, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp. Nên nhiều khi mình tu tập đúng là mình thấy những người này tạo nghiệp họ. họ tự làm cho họ, như họ tuyên bố lên cái đường lối đó, thì họ bảo thủ cái đường lối đó và tri kiến và cái tư tưởng của họ trong cái đường lối đó, và họ hành trì không có chính chắn thì tự họ cột trói họ trước, tự họ rơi vào khổ cảnh trước, và tự họ làm khổ thân khổ tâm của mình trước. À, thì theo chúng tôi nghĩ cái quả báo thì nói những cái quả báo này rất là khủng khiếp, mà liên hệ đến nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ thì xin trả biết là cho ni sư, nếu mà có gì cần trình bày thêm á, thì ni sư thấy có cái ý nào hay thì ni sư trình bày thêm. Bây giờ thỉnh ni sư cầm mic trở lại.
Sa thứ con kính tri ân đại đức Phật thân rất là nhiều. Hôm nay thì đại đức Phật đang vừa là người giảng sư chính trong bài giảng, mà cũng là giảng sư chính trong phần thảo luận hôm nay. Bây giờ thì con xin được chuyển qua phần đố vui. Hôm nay có một câu đố vui. Con sẽ đọc câu đố vui rồi nhờ chủ Sang Sali kiểm cho các câu trả lời, và sẽ thỉnh thượng tọa Tề Siêu cho đáp án, bởi vì thượng tọa Tề Siêu mới PM cho con biết là thượng tọa vừa rồi bằng gì cho nên không có nghe được, không có thực máy. Bây giờ là con xin đọc câu đố. Thí dụ nào dưới đây thì có thể gọi là tương đương với sự việc là Như Lai cẩn trọng khi thuyết pháp. A là người giàu. Người giàu có bảo vệ tài sản. Người mà họ làm ra tài sản, họ rất là thận trọng để họ bảo vệ cái tài sản của mình. Họ phải có cái kẻ sắt hay là phải có người để canh gác suốt ngày đêm. Họ cũng rất là thận trọng. Câu B đó là vì chuyện luân vương lấy chánh pháp làm trọng. Rồi câu C đó là người tranh luận binh vực chuyển vắng của mình. Mình thấy cái câu B thì khỏi nói rồi, vì chuyện luân thận vương thì khi nào cũng lấy chánh pháp để mà xử lý mọi việc nước. Còn câu C đó thì khi mà mình đã đứng ra tranh luận thì đương nhiên là điều gì mà mình đã thấy đã nghe thì mình phải luôn luôn bưng vực, mình phải bưng vực cái chủ trương của mình. Và câu D đó là mỹ nhân chuồng sắc đẹp. Thì nói ra những cái người đẹp đó thì khi nào họ cũng rất là cẩn trọng với cái sắc đẹp, không dám ăn uống, không dám ăn mỏng, không dám ăn mùa, không ăn lành vân vân. Và cái bây giờ quý vị thấy rằng trong những cái ví dụ này đó, ví dụ nào là có thể gọi là tương đương với sự việc đó thì quý vị chọn. Hôm nay câu hồ câu độ có vẻ cũng có vẻ dễ quá hả? Câu chữ sẽ chuyển sang mà hôm nay Phật các em. Dạ bây giờ thì xin đến 1, 2, 3 quý vị trả lời, và sau đó thì chữ sang Kali chuyển ha, và chữ sẽ thành trường trò thể siêu. Bây giờ thì xin mời chữ sang Kali.
Dạ Nam Mô Phật Tha. Dạ con Sáng Ca Ly xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Không biết là cái mic của Sáng Ca Ly nói có nghe lớn không mà không có vị nào giật mình hết. Hôm nay Pháp Cà Rem Anicha trả lời câu B đầu tiên. Sáng Ca Ly là Sáng Ca Ly B đầu tiên chứ ạ. Dạ cảm ơn Anicha, cảm ơn Diệu Viêm nghe rõ. Nghe vừa thế ạ. Muốn hét lớn lên để cho quý vị nào còn chưa tỉnh giấc ngồng thì lên mà ăn Cà Rem. Cà Rem bây giờ toàn tóc nó có cái hãng Cà Rem là quý vị tha hồ ăn. Không có ai trả lời đê hết này. Mình tính đi cái nước đi cái nước cờ đặc biệt. Anicha là B đầu tiên, Diệu Hành là B đầu tiên về cái nghỉ, rồi Minh Hiển là B, nghe chánh pháp là B, chiếc lá thu là B, Thiện Hưng là B, Chân Tín Việt Nam là B, Như Thủy là B, thôi kệ đi. Cảm ơn tôi đi TC danh là cho biết nhà rõ bắt con bắt con chỉ chơi ha. Bắt phong chỉ chơi, bắt phong là B chỉ chơi. Có đổi lại thì đổi đi chứ cần ấm ớ làm gì cho nó mệt. Như trường hợp này chưa tập tiệm Karel sao vậy. Quán Châu là B. Rồi. Rồi bây giờ còn ai nữa không ạ? Xin mời quý vị hoan hỉ trả lời câu đố. Chúng ta còn mấy phút nữa để còn 2 bản tin nữa. Rồi bây giờ thì nếu thời gian có hạn con xin khóa sổ ở đây. Huynh Bắt Phong ơi, Huynh làm ơn đổi lại chứ không có lát nữa lại nói là Sang Kali lừa đảo. Đây không có lừa đảo đâu, không khóa sổ bằng chữ B ạ. Thì B này là phải lưu ý đàng hoàng, lưu ý các vị chuyển lên Pháp Vương là
nguy hiểm lắm, thành ra con xin khóa sổ với chữ B, với các con ăn ăn cà rem một mình nhá. Rồi. À, chọn cô B, chân chính nghe rõ chưa? Dạ, bây giờ thì không biết là thần thoại từ siêu đã trở lại chiếc máy chưa? Còn hồi nãy thì sư pháp muốn đánh lạc hướng chúng mình mà đâu có lạc hướng nổi, Phật tử ta là giỏi hết rồi. Thành ra con xin cung thỉnh thần thoại từ siêu hoan hỉ cho đáp án ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thầy Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi bị thất nghiệp. Mặc dù vào trong trong cái giờ thảo luận, nhưng mà chúng tôi chỉ mới trả lời được có một câu thôi. Bây giờ chúng tôi lại có được một cái công việc là ra đáp án cho câu đố. Và câu đố này thật là thú vị, thú vị và có ý nghĩa rất đặc biệt. Ở đây đa phần tự chúng ta đã trả lời một cách rất là chính xác, đặc biệt. Chúng tôi cũng ra đáp án là câu B. Nhưng mà trước khi chúng ta trả mic lại thì chúng tôi cũng xin có một vài lời để giải thích lý do tại sao câu B là đáp án của cái câu đố này. Thí dụ nào dưới đây có thể gọi là tương đương với sự việc khi lai cẩn trọng trong khi thuyết pháp. Việc như lai cẩn trọng trong khi thuyết pháp đó là một sự kiện tốt đẹp, đem đến lợi ích cho chúng sanh, cũng như là chứng tỏ rằng pháp mà Đức Thế Tôn giác ngộ, cũng như pháp mà Đức Thế Tôn thuyết có cái giá trị. Vô cùng to lớn. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến cái việc mà Đức Thế Tôn là cẩn trọng trong khi thuyết pháp, thì trong bốn cái thí dụ ở dưới này đó, thì chúng ta sẽ chọn cái câu B. Trước nhất là tại sao cái câu A chúng ta không lấy? Cái vấn đề người giàu bảo vệ tài sản đó thì gì? Nó không phải là một điều tốt. Mặc dù chúng ta có thể nói cái chuyện đó nó không phải là quấy, bởi vì tài sản họ có thì họ bảo vệ, cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà xét về mặt tâm lý thì cái người giàu mà họ bảo vệ tài sản có đôi khi do cái sự bỏ sản, ích kỷ. Họ coi trọng tài sản của họ vì rằng họ quá quý trọng cái tài sản mà họ đã cực khổ làm nên, cho nên bây giờ họ không để cho rơi rớt. Thậm chí có người họ không muốn xuất ra một đồng một cách nào để cho ai hết, họ giữ tài sản đến mức độ đó. Cho nên với cái thí dụ này thì chúng ta không thể xem cái việc mà Đức Thế Tôn là cẩn trọng khi thuyết pháp nhưng là một cái thái độ phỏng xẻn pháp, không phải như vậy. Còn cái câu C đó, người như người tranh luận bên dưới cái kiến văn của mình, cái người tranh luận mà họ viết bên dưới cái kiến văn của họ là đó cũng do một cái pháp sống. Họ có cái sự định kiến, thiên kiến, hay là thành kiến ngã chấp, hay là thử thực chấp thân Phật, cho rằng chỉ có mình mới là đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Nhiều khi lúc mình tranh luận, họ nói sai, họ suy nghĩ sai, cái kiến văn của họ không đúng, nhưng mà họ vẫn quyết tình, họ cũng quyết lòng, cố tình họ bên vực cái kiến văn của họ để cho thắng người khác mới nghe. Thì như vậy trong trường hợp này nó khác với cái thái độ mà Đức Như Lai cẩn trọng trong khi thuyết pháp. Cái người mà họ bên vực cái kiến văn của họ thì đó là một cái biểu hiện xấu. Còn cái việc mà Đức Như Lai cẩn trọng trong khi thuyết pháp đó là một cái sự kiện tốt, cho nên cái ví dụ này lấy không được. Còn cái vấn đề mà thứ tư là câu D đó, mỹ nhân chuộng sắc đẹp, cái việc mà người nữ họ chuộng sắc đẹp đó, tức là do cái ái thân, ái thân sai cho tanh ha, tức là cái sự luyến ái cái sắc thân, luyến ái cái sắc đẹp, và đó cũng là một cái chiều hướng bất thiện, chiều hướng xấu. Đức Thế Tôn ngài cẩn trọng trong khi thuyết pháp chứ không có nghĩa là ngài chuộng cái tri kiến của ngài, ngài bên vực cái tri kiến của ngài, không phải như thế. Cho nên ở đây trong ba câu, người giàu bảo vệ tài sản, người tranh luận bên vực kiến văn của mình, mỹ nhân chuộng sắc đẹp, ta có ví dụ không thể nào đem nối, đem so sánh với cái việc mà Như Lai cẩn trọng trong khi thuyết pháp, mà phải nói rằng cái thí dụ B về chữ lịch phân, chữ lương vương lấy chánh pháp làm trọng thì đó là ý nghĩa đúng. Và ở trong kinh Đức Phật thì cũng thường hay thí dụ như vậy, mỗi khi là muốn nhắc đến cái sự kiện gì này cũng nói đến như về chữ lương vương, muốn trao truyền ngôi báo cho con, vân vân. Bởi vì chữ lương vương bao giờ cũng là một vị Thamaraja, là vị pháp vương hay là vị thánh vương, tức là vị vua mà lấy chánh pháp để trị nước. Ngài rất tôn trọng về chánh pháp, ngài không muốn cho thần dân sống theo cái phi pháp. Thời như vậy cũng như Đức Thế Tôn khi ngài cẩn trọng về pháp, tức là ngài lấy pháp làm trọng, ngài muốn tất cả chúng sanh hiểu được pháp, nghiêm túc thực hành theo pháp để chấm dứt cho sự khổ đau. Cho nên ở đây ý nghĩa này mà chúng ta chọn cái câu B, và xin chúc mừng quý vị đã đáp án đúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.